đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại Vấn Đáp Phật Pháp, thuyết giảng tại Pháp Hội Địa Tạng ngày 29 tháng 5 năm 2022, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày tu thêm của Pháp Hội Địa Tạng 7 ngày chúng ta trong tháng tư này. Hôm nay là ngày tu thêm thì chương trình Phật Pháp hôm nay thầy sẽ chia sẻ buổi Phật Pháp Vấn Đáp, buổi Thính Pháp ngày hôm nay, buổi Phật Pháp Vấn Đáp. Để các Phật tử có những câu hỏi gì thắc mắc công việc gia đình hoặc xã hội vân vân liên quan đến vấn đề tâm linh, các quý vị hoặc là cuộc sống, các vị có thể thông qua chỗ bàn âm thanh, các vị viết câu hỏi và gửi qua đó, các vị gửi đến đây. Các vị viết cứ từ từ viết cho nó đàng hoàng, chữ nghĩa cho nó dễ đọc. Vì viết máy qua lên thì luận mãi chả được. Bắt đầu vào trả lời câu hỏi đầu tiên. Thầy xin đọc câu hỏi, có Phật tử hỏi như thế này. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy dạy bảo cho con hỏi. Một, con đã quy y Tam Bảo cho con và cháu của con hơn 10 năm rồi. Nhưng khi quy vắng mặt các cháu, nay con muốn quy lại có được không? Nếu được thì pháp danh, lấy pháp danh cũ hay thế nào ạ? Có Phật tử hỏi và đã quy Tam Bảo cùng với các cháu hơn 10 năm rồi, nhưng mà lúc quy là các cháu không có mặt, tức là quy hộ đó. Thế thường quy hộ thì rất khó có thể đắc được giấy thể, gần như là không thể đắc giấy thể, vì trừ trường hợp đặc biệt quy hộ, như trừ những trường hợp đặc biệt, ví dụ như là họ ốm đau bệnh tật không thể đi đến được, hoặc rằng một công việc đặc biệt nào đó của gia đình bất khả kháng không thể đến được, thì khi đó chúng ta gì quy hộ về, chúng ta phải đọc lại cái tờ điệp quy đó cho họ nghe, thì để họ nhất tâm và phát nguyện thì mới có thể đắc được giấy thể. Còn trường hợp mà gì, chúng ta do là gì cứ đăng ký danh sách xong rồi quy cho cả nhà, đăng ký danh sách xong nộp mấy chục nghìn, ngày xưa là kiểu thế, nộp mấy chục nghìn hay là nộp trăm nghìn gì đó, hoặc là 200-300 nghìn gì đó, vân vân. Đấy là cái kiểu đó, là cái kiểu là quy cho cả nhà, một người đi dự thôi, xong rồi lấy cái tờ chứng điệp đó mang về cho cả nhà và cho rằng đó là gì, là đã quy Tam Bảo xong rồi, đã trở thành Phật tử rồi. Nhưng xin thưa các quý vị, như vậy đại đa số là gì? Không đắc giới thể. Vì chúng ta biết rằng á, cái việc quy Tam Bảo để xác nhận được, xác định được có đắc được giới thể hay không, Nó phải thông qua ba nghiệp thân, khẩu và ý của vị thiện nam tín nữ ấy. Tức là sao? Tức là thân vị đó phải đối trước Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Phật đó thì đối trước mười phương ba đời chư Phật, đặc biệt là đối trước gì? Điện Phật, đối trước đàn tràng có an trí tôn tượng hoặc tranh ảnh chư Phật Bồ Tát. Đó là gì? Đối tượng để cho chúng ta gì? Cho chúng ta lễ kính. Đó là gì? Đó là tranh ảnh hoặc tôn tượng của chư Phật để chúng ta nhất tâm chúng ta phát nguyện. Và hình thức quy Tam Bảo này được tính từ khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, tức là cách đây đúng 2566 năm về trước. Tính là tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó các vị nhé, cho đến nay là 2566 năm. Chúng ta vừa kỷ niệm đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022 vừa qua. Đây là tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên từ đó các hàng đệ tử tại gia muốn quy Tam Bảo đắc giới, như lý như pháp, đắc được giới thể, thì chúng ta phải đầy đủ ba nghiệp thân khẩu ý, trang nghiêm thanh tịnh nhất tâm thì mới đắc giới được. Chúng ta phải như lý như pháp, được một vị tỷ khiêu hoặc một vị tỷ khiêu ni hướng dẫn cho chúng ta quy y. Hoặc giả sử như những nơi đó, ví dụ như đi trong suốt cả ngày đường mà không có tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, thì có thể khai cho là những vị sa di hoặc sa di ni cũng có thể chuyển giới tam quy cho chúng ta được. Nhưng với điều kiện trong cả một ngày đường mà đi thì đi không có, không tìm được các vị tỷ khiêu và tỷ khiêu ni đó, thì sa di với sa di ni mới được phép truyền giới tam quy cho các Phật tử. Chứ Phật tử không truyền giới cho tam quy cho Phật tử được nhé. Đó. Ví dụ như chúng ta ở ngoài đời đúng không? Đi làm chỉ có gì? Đảng viên mới kết nạp được cho đảng viên đúng không? Không phải là đảng viên làm sao mà kết nạp được cho người khác là đảng viên được? Ai công nhận? Mặc dù có thể cùng làm nghi thức với nhau nhưng mà không ai công nhận cả. Muốn trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật, là người con của Đức Phật, cũng phải làm gì? Như lý, như pháp. Chính như thế Đức Thế Tôn trước khi nhập Niết Bàn, Ngài đã chỉ dạy cho những phương pháp này. Cho nên chúng ta phải như lý, như pháp thì mới đắc giới. Còn những quốc độ nào, ví dụ như không có Tam Bảo hiện hành, mà vị đó thì chỉ đọc thấy kinh Phật thôi, Tam Bảo không đầy đủ, Phật không có, tranh ảnh của Phật và tôn tượng của Phật không có, chư Tăng không có, mà chỉ có đọc được quyển kinh Phật thôi. Họ thấy là thì cái pháp lợi ích quy rất là trang nghiêm. Như vậy cái trường hợp đó thì có thể họ nương vào pháp, họ thắp ba nén hương giữa ban thờ thần linh gia tiên nhà họ, họ phát nguyện như lý như pháp, phát nguyện là con xin quy Phật, con xin quy pháp, con xin quy Tăng. Phát nguyện ba lần như thế, con đệ tử tên là gì á, xin quy Phật, xin quy pháp, quy Tăng. Họ phát nguyện đúng như lý như pháp như thế, trường hợp đó cũng có thể gì? Đắc giới, đắc Bồ Đề tâm giới, đắc được cả giới thể. Nhưng mà trường hợp đó là trường hợp gì? Quốc độ đó không có chư Tăng, không có Phật pháp lưu hành. Thì trường hợp đó là trường hợp đặc biệt. Ở trong giới luật Đức Phật gì cũng khai cho. Nhưng còn chúng ta đây là gì? Có chư Tăng, có chùa, có Phật pháp, có Tam Bảo, có chư Tăng hiện hữu, mà chúng ta không làm như lý như pháp thì không thể đắc giới được vậy. Cho nên trường hợp này Phật tử hỏi là muốn cho các cháu quy lại, thì theo thầy nên quy lại. Bao giờ có đàn quy? Không cứ ở chùa Khai Nguyên ở đâu, bất cứ chùa nào ở nông thôn, ở quê chúng ta hoặc ở phố chúng ta, các quý thầy có đoàn quy, chúng ta ra đó đăng ký danh sách quy cho các cháu. Và hôm đi quy là nghĩa là các cháu phải có mặt, và các cháu phải nhất tâm thân đối trước gì Tam Bảo, hoặc đối trước đàn tràng, đối trước cái chư tăng để được chư tăng hướng dẫn cho phát nguyện. Và miệng thì đấy là thân là đối trước để cung kính lễ bái, miệng thì phải phát nguyện, tức là khẩu đó, khẩu chúng ta phải phát nguyện theo sự hướng dẫn của chư tăng để quy Phật, quy pháp, quy tăng, vân vân đó. Còn tâm là gì? Phải cung kính, phải nhất tâm, phải một lòng một dạ, chí thành chí kính thì mới đắc được giới thể, thì mới tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn. Giống như chúng ta muốn trồng cái hạt giống vào mảnh đất tốt, chúng ta trồng, chúng ta cũng phải trồng, cũng phải cẩn thận chứ, đúng không? Phải cày xới đất lên. Chúng ta ra trồng thì phải gì? Đào đất lên, cho hạt giống xuống và vùi nó lại. Không có chúng ta thế gì? Bảo cứ mảnh đất rồi, đất tốt rồi, đem hạt giống gì? Đem hạt ngô, hạt thóc ra rồi đem vãi lên trên đó là được một chút gì? Đàn chim nó bay đến nó nhặt gì? Nhặt sạch đi. Đó, tương tự như vậy. Chúng ta thường cứ nghe mọi người rằng nói Phật tại tâm. Ai cũng biết Phật tại tâm. Nhưng cái việc Đức Phật đã dạy rồi, phải như lý như pháp mà làm, thì chúng ta phải như lý như pháp mà làm thì mới đắc được giới thể. Cũng như vậy, giống như người nông dân có mảnh đất tốt, có hạt giống tốt, nhưng họ phải gì? Ra trồng đúng cách, chăm bón đúng cách thì mới cho mùa màng bội thu. Còn có mảnh đất tốt, có hạt giống tốt, nhưng mà họ đem ra gì? Họ cứ vãi bừa nó ra. Thế là ở trên lùm cây cổ thụ, cái đàn chim sẻ hay là vân vân, nó nhìn thấy gì? Hết rồi, người vừa đi khỏi là nó bay chích 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 bay xuống thì nhặt sạch, nó tưởng là bố thí cho nó bữa ăn, thế là nó thì nó xuống nó nhặt sạch. Và một vài tuần sau, một vài tháng sau ra kiểm tra, chả thấy cây nào cả. Đấy, tương tự thế. Lấy một cái ví dụ dễ hiểu đơn giản như vậy để chúng ta gì? Chúng ta liên hệ và chúng ta hiểu. Trong trường hợp này thì khuyên là thôi cứ quy lại cho nó chắc và cho nó càng tốt thêm. Còn khi quy họ lấy pháp danh như cũ hay là đặt pháp danh mới không quan trọng. Nếu thích pháp danh như cũ thì bạch với các quý thầy, cháu nó có pháp danh như trước rồi thì xin đặt lại pháp danh như trước cho cháu. Thế thôi, đơn giản mà, không sao cả. Kể cả pháp hội chúng ta đây hay quy cho pháp danh là Diệu Âm, Tịnh gì hoặc Diệu Âm Chí gì đó. Nhưng mà ai muốn thì muốn đặt là riêng thì thưa với các thầy với lại các Phật tử mà viết điệp đó, các vị có thể đặt cho mà, đặt theo ý mình được, không sao cả. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi, theo Phật Pháp thì thủ tục trước, trong và sau khi sang cát cho các cụ phải làm thế nào? Con kính xin Thầy chỉ dạy cho con được biết, để con làm theo đúng Phật Pháp. Con cảm ơn Thầy nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật. Theo Phật Pháp thì nó cũng có nhiều hệ phái, có nhiều cách làm khác nhau, không ai giống ai. Nhưng mà ngày xưa chúng tôi đi học được gần gũi Đức Pháp Chủ và cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương, Thượng Viên Hạ Thành là ông của chúng tôi ấy, thì các cụ làm đơn giản lắm. Và chúng tôi cũng đi thị giả các cụ làm cái lễ này mấy lần. Các cụ bảo nếu mà cẩn thận thì trước đó khoảng 21 ngày hoặc 49 ngày, 49 ngày thì càng tốt, thì cứ nhất tâm tụng kinh đi để hồi hướng, tùy theo. Có thể tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà, hoặc tụng kinh Thủy Sám, hoặc tụng kinh Lương Hoàng Sám, để hồi hướng cho vong linh ấy và cầu nguyện mười phương chư Phật gia trì độ cho các cụ gia tiên nội ngoại vân vân sớm được trượng thừa công đức của Tam Bảo, sớm được phát Bồ Đề Tâm, sớm được siêu thoát về cõi lành hoặc cõi Phật, A Di Đà, Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vân vân. Nhất tâm cầu nguyện như vậy 21 ngày hoặc 49 ngày. Được 49 ngày thì càng tốt. Cứ nhất tâm tụng như vậy để hồi hướng. Và đến cái ngày lành tháng tốt, ngày mà chúng ta đã ấn định để làm lễ sang cát cho các cụ đó, thì buổi chiều hôm trước thường làm cái lễ động thổ, đào huyệt mới và phá nấm. Thường là làm cái lễ động thổ, đào huyệt mới và phá nấm. Thì thường ấy lúc khi làm lễ động thổ ấy, là trì ba biến đại bi, một biến thập chú, một biến bát nhã, xong rồi vào bắt đầu niệm lục tự đại minh thần chú án mani bát minh hồng. Lúc vào bắt đầu vào thì mình khấn hết đi, khấn mười phương tam bảo chứng minh thần linh thổ địa các vị thành hoàng bản thổ, các vị thổ công trong non mà nghĩa trang đấy chứng minh cho, rồi khấn các cụ thần linh ra tiên nhà mình, và đặc biệt là cái vong linh mà chúng ta động thổ đó. Ý là gì? Mình báo trước với họ là hôm nay là ngày này tháng này là làm lễ động thổ, xin với các vị thần linh thổ địa, các vị thần cai quản cái nghĩa trang ấy, nói nôm thế cho chúng ta dễ hiểu đúng không? Các vị thần cai quản nghĩa trang ấy chứng minh gia trì cho gia đình ở chúng con tín chủ, con cháu tên là gì, kể tên ra, và đặc biệt là người nào động thổ đó, chọn người nào mà cái tuổi động thổ đó, đọc cái người đứng ra động thổ để sang cát thay nhà mới cho cụ vong ấy, hay là vong linh tên là gì đó. Thì cái người đứng lên đồng thổ đó, họ tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, đó, nói rõ lên như thế. Xong hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, năm bao nhiêu, giờ nào của ngày đấy, đấy. Lúc này ví dụ là hôm nay là 3 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm Tân Sửu. Mình nhớ là đọc lịch âm nhá, chứ không đọc lịch dương nhá. Chúng ta khấn khứa từ trước đến nay là vẫn là đọc lịch âm lịch, các vị nhớ cho thầy là âm lịch. Đấy, chúng ta đọc phát nguyện, đọc khấn xong như thế, bắt đầu vào là trì ngũ bộ chú, tịnh pháp giới chân ngôn, văn thủ thân chân ngôn, vân vân. Đấy, theo cái nghi thức mà ở trong cái quyển trì chú đại bi nhỏ nhỏ ở dưới phòng thông tin ấy, dưới phòng kinh sách nhà mình ấy, có đấy, thỉnh về. Đọc theo cái đó, ba biến đại bi, hay một biến thập chú, hay bát nhã. Xong bắt đầu khi vào niệm lục tự đại minh chân ngôn, án mani bát minh hồng, là bắt đầu là cho động thổ được rồi. Đấy, động thổ phán ấm được rồi, để cho cuốc vài cái thôi. Xong bắt đầu đến con cháu cứ thế mà đào. Khi đào đến ván thiên, thì theo quan niệm của các cụ ngày xưa, thì lúc mở ván thiên là phải chọn cái giờ tốt. Mà thường là họ không mở cái lúc mà còn mặt trời mọc đâu. Vì các vị biết sao không? Vì các cụ ngày xưa quan niệm là gì? Âm dương cách biệt. Ở dưới cõi âm thì người ta nói gì? Khi mở ra như thế, nếu mà thần thức chưa được siêu thoát, thì cái lúc đó mà gặp gì? Gặp mặt trời á, ánh sáng, cái mặt trời nó chiếu vào đó. Các cụ ngày xưa nói gì? Nói cái đấy người ta kỵ, nói nôm na như thế, còn giải thích thì chúng ta không chứng minh vào khoa học rồi, thì thầy có giảng nhiều, nói thêm đi chăng nữa thì nó cũng khó. Cứ nói nôm na là ngày xưa các cụ thì kiêng. Thế đấy, vì vậy mà đào đến ván thiên hót đất sạch sẽ đi, để lại đấy, căng cái bạt lên, thắp hương để đấy, xong đến đêm lại vào cái giờ ấn định nào đó mà chúng ta đã thống nhất với nhau rồi, tức là cái giờ tốt đó, thì lúc đó thì ra, lúc đó thì lại cho một biến đại bi thập chú nữa, hoặc cả ba biến đại bi biến thập chú nữa, tùy theo thời gian có hay không có. Thì chúng ta nếu mà ba biến đại bi thì chúng ta trước đi khoảng 15 phút, ví dụ chuẩn bị là 12 rưỡi đêm thì bật ván thiên, thì 12 giờ chúng ta bắt đầu thì chuẩn bị đi, đến 12:15 bắt đầu là vào trì chú ngũ bộ chú, xong rồi đại bi thập chú, xong rồi đến bát nhã, bắt đầu vào bát nhã một cái là cho mở ván thiên được rồi. Đấy, chúng ta để ý nhé, đến cái lúc mà động thổ thì vào chú lục tự đại minh chân ngôn thì là động thổ. Hết bát nhã xong lục tự đại minh chân ngôn, án mani bát minh hồng, án mani bát minh hồng đó, bắt đầu là bên kia là chỉ nháy cho bên kia là cuốc. Còn khi mà bật ván thiên thì bắt đầu vào bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa vân vân đó, thì bắt đầu lúc đó là gì, là chỉ cho người ta gì? Bật ván thiên. Khi bật ván thiên làm thì mình bắt đầu vào niệm lúc bật ván thiên đó thì mình hay vào cái niệm lục tự án ma đi bát minh hồng thì là mình niệm gì? Niệm Phật A Di Đà. Bát nhã xong thì chúng ta bắt sang luôn là gì? A Di Đà Phật thân kim sắc tướng vân vân đó, và niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Cứ thế là niệm Phật bao giờ cho bốc hết đã, xong xuôi đâu vào đấy đã, thì bắt đầu gì? Niệm tứ thánh hiệu, mỗi thánh hiệu 10 câu. Niệm tứ thánh hiệu xong bắt đầu là gì? Hồi hướng và tam tự quy. À, cái bài hồi hướng thì chúng ta có thể lúc đó đọc là gì? Chỉ chú gì sang cát, cầu siêu thù thắng hạnh, vô biên thắng cúng tay hồi hướng, vân vân đó. Cho đến là tam tự quy luôn. Và quy xong một cái gì? À, bắt đầu là chuyển cụ từ chỗ này sang cái huyệt mới để an táng. Thì cái huyệt mới chúng ta cũng phải đào từ hôm trước, hoặc là có thể đào nhiều từ hôm trước đi. Có những nơi mà muốn xây ấy, gọn gàng đi thì để mới sang cát cho các cụ ấy, thì họ đào từ, có thể đào cả tuần trước hoặc nửa tháng trước ấy, vân vân, để xây đi. Nhưng nhớ lúc xây mộ là không được xây bịt kín ở dưới nhá. Ở dưới không được đổ bê tông kín, mà phải để ít nhất phải để khoảng 20-30 phân ở dưới cho gì? Âm dương gì? Khi âm khí dương nó thoát được. Đó, để thẳng vào cái quan cái tiểu ấy. Đó, để thẳng một cái, nó có thể bằng cái bát tròn tròn, bằng cái bát con hay bát to gì đấy, hoặc là để vuông vuông tùy theo. Khi lên cái để tiểu vào á, để chôn xong á, cái phần úp bên trên hoặc xây á cũng không được xây kín, mà thẳng cái mộ để bằng 2/5 từ dưới lên, hoặc 3/5 từ trên xuống, tức là ở phần trên đầu thì nhiều hơn 3 phần, ở dưới chân thì 2 phần. Đó. Hoặc là để vào giữa thì cũng được. Mình cứ sơ sơ như khoảng bảo cái người, con người mình và cái tầm rốn mình, tầm bụng mình, tầm rốn này. Giữa thì hoặc là dưới ít hơn một tí cũng được. Thế mình là cũng phải để lại một cái lỗ thoát để cho âm dương thì cái khí nó thoát đi. Chứ đừng có xây hết. Mà nói nôm na là gì? Nói nôm na mình nói là xây nhà thì phải có gì? Phải để gì? Để cửa. Thế thôi. Chúng ta dễ hiểu. Đúng không? Thế có cái cửa cho người ta đi ra vào. Để ít nhất nó cũng phải được khoảng độ tầm 15-20 phân. Đấy, hoặc tròn tròn bằng cái bát hương cỡ 14-16 gì đó. Đấy, để tầm đấy. Đấy, chúng ta chứ đừng có để cái bát hương vào. Nếu để bát hương vào đó bịt hết rồi thì cũng chẳng khác gì là cửa bị khóa. Đấy. Cái bát hương muốn để thì để lên trên trên đầu, trên chốc một tí, còn ở phần 1/3 từ 2/3 từ dưới lên nên để một cái nó thoát khí như thế. Thế là xong. Xong một cái thì xong xuôi hết, úp và xây xong hết đâu vào đấy thì làm cái lễ nhập mộ cho các cụ. Thế thôi. Đấy. Làm cái cúng, cái khóa lễ nhập mộ, có cái khóa lễ cúng, khóa cúng nhập mộ. Hoặc nếu mà không có khóa cúng thì chúng ta lại ba biến đại bi thập chú xong rồi bát nhã niệm Phật tứ thánh hiệu và cầu siêu hồi hướng, cầu siêu và tam tự quy, sau đó chúng ta khấn nôm cũng được. Khấn nôm với các vị thần linh thổ địa, các vị thần quản trang với các vong linh, các cụ cũng như là các vong linh chung quanh đó thì hoan hỉ thì cho cái hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày tháng bao nhiêu đó thì chúng con xin được làm lễ thì nhập mộ cho các cụ nhà con, tên là gì, pháp danh là gì đó, xin được về ăn mày các cụ nơi đây, các cụ hoan hỉ cho các cụ nhà con. Thế là nôm na giống như người còn sống mình mà. Nhưng mà cũng có phải có vài lời, chả có vài lời người ta biết đâu được. Giống như mình về ở cạnh hàng xóm mà, về làm nhà mình ở xong một thời xong mình cũng phải gì, cũng phải giao hảo với hàng xóm láng giềng chứ, đúng không? Các cụ ngày xưa nói là bán anh em xa mua gì, mua láng giềng gần là như thế. Đấy, tối lửa tắt đèn là có nhau đó, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, nên mình cũng phải hoan hỉ như vậy. Mà cái lúc này làm lễ đó thì mình thắp cả bó hương to, mình cắm cho các cụ chung quanh ở đó thì các cụ nén hương hoan hỉ. Tức là đây, cái cách đó chính là gì? Chào hỏi đó các quý vị. Đấy, ngày xưa các cụ bảo là chào hỏi đó. Đấy. Chẳng mất cái gì, mấy cái nén hương cả, khoảng mất vài phút thôi để cắm cho các cụ chung quanh đấy. Đại khái mình nói nôm na ngày xưa cụ tổ hương, cụ bảo gì? Ngày xưa cụ tổ hương nhá, cụ đi nhá, cụ cắm hết. Chia ra mỗi người một nắm phải cắm hết tất cả trong nghĩa trang, có bao nhiêu cái mộ, cắm hết. Đấy. Nhưng mà nếu mà đến nghĩa trang của nó nhiều quá, bao nhiêu nghìn cái thì mình đi cõng không hết thì thôi, thì cho chung quanh, quanh quanh các cụ hàng xóm láng giềng ở đấy. Cũng tương tự như ở đây, bây giờ mình mới chuyển về Sơn Đông này để ở chẳng hạn, mình không thể đi chào hết cả xã, nhưng mình có thể đến chào hết thì cái xóm ở chung quanh gần nhà mình nhé, đúng không? Đấy, kiểu như thế. Thế sau này về ở có cái gì, mình đi vắng mà thì có con nhỏ ở nhà hay là cái gì đó, có trộm có cắp gì đến là gì, mình đi vắng hết thì hàng xóm họ đuổi cho, họ trông cho. Đại khái thế. Đấy là cách gì? Đối nhân xử thế, quan hệ ngoại giao. Đấy, hàng xóm láng giềng, hàng xóm tốt, láng giềng tốt thì nhà mình sẽ được bảo vệ tốt vậy. Đấy, đấy chính là cái cách gì? Làm lễ gì? Theo Phật Pháp, ngày xưa chúng tôi được đi thị giả, cụ Đức Pháp Chủ cũng như là cụ Tổ Hương đi làm lễ mấy cái lần như thế. Và từ đó chúng tôi cũng thường hay làm như thế thôi. Chúng tôi không cúng bái rườm rà, xôi gà rượu thịt gì đâu, đơn giản thôi. Thanh bông hoa quả, một lọ hoa, một mâm quả cộng bánh kẹo, làm cái bàn thế là xong. Chớ có sát sinh hại vật. Vì ngày xưa các cụ, tôi thì giả các cụ cũng chẳng có rượu thịt gì đâu. Nhưng bây giờ có một số quý thầy, kể cả thầy xuất gia, làm lễ là cứ phải một con gà bắn xôi để cúng thổ công ở đấy, xong rồi lại quả. Hoặc là có thầy thì bắt cả cái đầu lợn nữa cơ, cả cái thủ lợn đó. Nhìn ghê bỏ sử ra. Đấy. Còn các vị hỏi làm theo Phật Pháp nên làm như thế nào thì chúng tôi cũng nói như thế. Còn cái việc làm thì nó muôn hình muôn vẻ lắm. Thậm chí là cũng là nhà chùa, cũng người xuất gia với nhau, nhưng cũng mỗi người thì làm một kiểu. Người thì cũng chay, người thì cũng mặn, người thì chỉ đại bi thập chú xong đơn giản như thầy nói nãy thôi, nhưng mà vẫn hiệu quả rất là tốt. Nhưng còn có người thì khoa cúng EA dài lắm, họ cúng EA rất là dài, thì cũng không thể nói là họ sai, cũng không thể nói là chỉ mình đúng được. Cho nên thầy mới nói là nó có nhiều cái nghi thức khác nhau. Những nghi thức mà chúng tôi được học ở các cụ, các tổ, và chúng tôi cũng hay làm như thế và thường hướng dẫn cho đệ tử có thể làm như thế, thì nay cũng gì nói với các Phật tử chúng ta như vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con là Nguyễn Thị Hoa, Ninh Bình ạ. Con xin thầy bố thí cho con. Con xin thưa hỏi ạ. Con bạch thầy, chúng con ở tại gia, những ngày đại lễ hoặc dỗ chạp, chúng con có ban thờ Phật, dâng cơm canh cúng Phật buổi trưa. Chúng con cúng thỉnh mời thế nào ạ? Vì buổi chiều mới cúng thí thực. Con kính xin thầy giảng để chúng con hiểu và thực hành ạ. Con tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này thì nó đơn giản đấy mà. Chúng ta khấn nôm thôi. Hoặc là chúng ta nếu mà sợ khấn nôm, chúng ta thì sợ là thiếu sót, không an tâm, thì nó có cái quyển là các khoa cúng nôm ấy, có cụ Tổ Chủ Hương ấy. Ngày xưa cụ Tổ Chủ Hương ấy, cụ Viên Thành ấy, cụ có soạn ra một cái khoa khấn nôm, tất 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 các bài khấn ở trong đó có hết. Chắc tới đây thầy xin tái bản lại để cho chúng ta cái khoa khấn nôm của cụ đầy đủ lắm. Khấn nôm theo đúng Phật Pháp có khấn hết. Thế những ngày rỗ thì khấn Phật thế nào, khấn thần linh thế nào, khấn gia tiên thế nào có hết. Ngày rỗ, ngày Tết, thậm chí là kể cả khấn cũng những cái ngày khánh đản hay gì đó có hết đấy. Trong đấy ngày xưa chúng tôi đọc rồi xem có nhiều bài khấn lắm, nhiều văn khấn lắm. Thậm chí khấn cả tạ mộ vân vân có hết đấy. Tới đây chắc cho xin cấp phép lại và tái bản lại nguyên văn của khấn nôm của cụ Tổ để cho chúng ta thỉnh về, chúng ta có công có việc gì chúng ta khấn luôn. Thế là khỏi phải lo lắng gì nhé. Không có bây giờ thầy nói về cũng chả nhớ được. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. thầy gia hộ thầy gia hộ cho mối nghi của con à, cụ thể là bài thuyết pháp thứ 36 đối trị về tham vi tế. Ví dụ 2 chỉ dạy rằng người tu hành khi đối trị tham vi tế tầm thường thời dễ vượt qua, nhưng khi đối trị trước tham vi tế có giá trị vật chất quá lớn thì không vượt qua. Như thế có phải giá trị đức hạnh của người tu hành trong ví dụ trên nhỏ hơn giá trị vật chất được đổi chữ rất khó đọc, được đổi giá trị không ạ, hay là giá trị vật chất được đối trị không ạ, cái gì gì đại khái thế. Rồi kính thầy giải thích cho con được rõ. Con tri ân công đức của thầy và kính chúc thầy sức khỏe để giáo hóa độ sinh A Di Đà Phật. Có cả ghi tên đệ tử đây, Diệu Trí Từ, và số điện thoại đây, vân vân. Phật tử này chưa rõ về cái bài giảng hôm trước nói rằng cái đối trị tham vi tế. Kéo trước thầy nói cũng khá rõ rồi, có thể lúc đó có thể ngủ gật hay là như thế nào đó mà hôm nay vẫn hỏi lại. Ở đây á, Phật tử này có nói rằng á, người những bậc tu hành, những bậc đức hạnh đây này, tu hành đối trước gì tiền tài của cải vật chất á, thì lớn lao có thể vượt qua được, nhưng vì tiếng khen của bậc chân tu, đại khái là hôm đấy công chuyện đã như thế đúng không, tiếng khen của bậc chân tu như là bát tổ liên trì đại sư đối với vị tăng đó, khiến cho vị tăng đó khởi cái tâm hoan hỷ, sinh tâm hoan hỷ vui mừng, nét mặt thay đổi, vân vân. Thì Phật tử này hỏi rằng có phải như vậy, là có phải như thế thì có phải là giá trị đức hạnh của người tu hành trong ví dụ trên nhỏ hơn giá trị vật chất được đối trị không? Ở đây chúng ta không thể nói là cái nào lớn cái nào nhỏ, không thể nói cái nào lớn cái nào nhỏ hơn ở đây được. Nhưng ở đây thầy muốn nhấn mạnh cho chúng ta là ở trong cuộc sống đối trị những lòng tham thô đã khó rồi, tức là chúng ta tham, ví dụ chúng ta thì chúng ta nhìn thấy cái xe máy của nhà hàng xóm cắm chìa khóa để ở đấy đúng không, đấy là thô, và chúng ta nghĩ là bây giờ mà nhìn đi nhìn lại không có ai, gọi nhà cũng không có ai, nhà đi vắng hết, cái chìa khóa xe máy để tinh hình thế này mà lại không khóa, lại còn để cắm chìa khóa đấy nữa, gọi chả thấy ai đâu, nhìn qua nhìn lại không thấy ai, nhìn trên tường không thấy camera. Chúng ta nghĩ rằng hay là vào dắt quách nó đi đem ra cửa hàng bán được mấy chục triệu, và chúng ta chỉ nghĩ như thế và bước vào vài bước đúng không, lòng tham nó nghĩ đến tiền, bước vào vài bước, nhưng mà bước vài bước rồi chúng ta nghĩ không được, cho dù nhà không có ai ở nhà, không ai nhìn thấy mình, không có camera, nhưng mà mình bán ra ngoài, nếu không may thì họ báo mất lên công an đi điều tra, họ tìm thấy và họ bảo là mình đem đi bán thì sao, vài chục triệu này tự nhiên lại tù tội, lại làm ảnh hưởng đến con cháu, ảnh hưởng đến uy tín bao nhiêu đời, không bao giờ cho rửa nhục hết được, thôi lùi lại. Cho nên lúc đó là gì, cái sự giác ngộ, sự nhận thức đúng đắn về pháp luật, về cái việc làm hành động của mình sắp tới, cho nên là gì, mình lùi lại và thôi không làm nữa. Mình làm như thế cho dù bây giờ không ai thấy, nhưng mà biết đâu khi mà công an họ điều tra họ phát hiện ra thì sao, cái người mua họ nói là mua của mình thì sao, chết. Cho nên thôi không lấy nữa, quay lại. Đấy, đối trị cái lòng tham thô như thế thì còn dễ, mặc dù cũng tham đấy chứ đúng không, nhưng mà chưa, không để cho nó tạo thành hành động, bước vào vài bước thôi nghĩ là sợ, quay lại, cái đó thì chúng ta thì dễ. Hoặc rằng chúng ta đi qua vân vân, đúng không? Đi qua. Chúng ta, tôi lấy một cái ví dụ là đi lên chùa đi. Vào chùa lễ, lễ xong bao giờ chúng ta ra, chúng ta thấy một cái đôi dép của người khác đẹp. Đôi dép của mình đi thì nó cũng kiểu như thế, giống như thế. Mình rất là thích đôi dép ấy. Nhưng đôi dép của mình đi 2-3 năm rồi thì nó cũ rồi, sắp rách rồi, sắp đứt rồi. Thấy một đôi dép giống hệt của mình nhưng là còn mới toanh, mới bóc tem. Chúng ta thì khởi lòng gì? Có khởi lòng tham nhất thời không? Có người có thể khởi lòng tham nhất thời. Nó thoáng lên ở trong đầu chúng ta, thoát lên ở trong gì? A lại ra thức chúng ta. Ôi, đôi dép này giống đôi dép mình thế, còn đẹp hơn đôi dép của mình rất nhiều. Ngó ngang ngó dọc xem có ai không. Cái người ăn trộm mà thì thường phải thế, ngó ngang ngó dọc xem là có ai không. Nghĩ đi, không có ai, thôi vài giây thôi, dép cũng giống nhau. Nếu không may ai nhìn thấy bảo là tôi nhầm, giống nhau tôi nhầm. Còn ai không ai nhìn thấy thì nó là của mình. Nhưng thực đó lúc đó mình đích thân mình biết đó không phải là dép của mình rồi. Nhưng vì lòng tham nhất thời nổi lên, cho nên á, chúng ta thì đang định cho chân đi vào, nhưng đó là bất chợt là nghĩ rằng không được. Hôm nay mình đi chùa mà, mình là Phật tử mà, mình học Phật mà, mình là đệ tử của thầy mà, mình đến chùa của thầy mà, mình tu mà, mình đi lễ ở chùa của thầy, sư phụ mình mà, sư phụ mình giảng cho mình bao nhiêu năm nay, mình nghe pháp bao nhiêu năm nay, chẳng nhẽ vì một đôi dép mình là tham hay sao? Cho nên lúc đó rụt chân lại, không lấy nữa. Vì sao? Có pháp để đối trị lòng tham, đúng không? Lấy pháp để đối trị lòng tham, lấy gì? Thầy ra để diệt trừ lòng tham của mình. Cho nên rụt chân lại, không đi nữa. Dép của mình đứt cũng là dép của mình, xấu xí cũng là của mình, còn tốt đẹp là của người khác. Nhất định không? Không lấy. Đó là đối trị lòng tham gì? Thô. Đối trị lòng tham thô như thế thì dễ. Đó. Nói là dễ nhưng cũng không phải dễ đâu chứ. Dễ với người thực sự học Phật, thực sự hành theo lời Phật dạy thì mới đối trị được. Bằng không vẫn tham như thường. Có không? Có, vì nhiều Phật tử xuống kêu với thầy gì? Mất dép. Vừa mua đôi dép mới tinh, mấy trăm nghìn của con, mất. Đấy. Cái này Phật tử chúng ta đi chùa, cả những cái việc tế nhị như thế cũng phải gì? Lưu ý. Cái gì không phải của mình gì? Nhất định không lấy. Dấu nhỏ như cái tăm ngọn cỏ, không cho. Người không cho, không lấy. Vật có chủ mà. Thà rằng á, thôi nếu mà mình bị mất dép, người ta đi nhầm dép của mình, hoặc người ta đi lấy dép của mình rồi, mình sẽ không đi nhầm dép của người khác và không lấy dép của người khác. Đó không phải là của mình. Mình mượn cái đôi dép phổ thông của nhà chùa để đấy, thôi mình đi tạm về mua đôi khác. Đấy. Như thế mới là Phật tử đi chùa, như thế mới là người học Phật, như thế mới là người tu Phật. Không có, chúng ta vẫn khởi mà cái lòng tham nho nhỏ thế là không được rồi. Cho dù đó thì là tướng là rất nhỏ, của nó cũng không đáng tiền là bao, nhưng mà từ những cái chỗ nhỏ đó chúng ta làm được một lần, lần sau chúng ta lại nghĩ là gì? Ô, mình lấy có sao đâu, có ai biết đâu. Không phải đâu, không phải không ai, không ai biết. Đúng, có thể người khác không biết, nhưng trong tâm chúng ta, một, nếu chúng ta ăn năn sám hối thì đó là hướng về thiện. Thiện nhưng mà vẫn có gì? Vẫn có ăn năn sám hối. Còn nếu chúng ta không biết ăn năn sám hối thì từ cái nhỏ đó là gì? Lại lên cái to lên hết cái to nữa. Một ngày nào đó thì chúng ta tra tay vào còng số 8 mà thôi. Đó. Cho nên cái đó là chúng ta gì? Phải hết sức lưu tâm trong gì? Cái thô tâm đối trị cái tâm tham thô ấy. Còn đối trị cái tâm tham rất là tế tính. Tế tức là nhỏ. Nó vi tế, nó nhỏ như hạt bụi. Thậm chí còn nhỏ hơn, thậm chí còn không nhìn thấy. Ví dụ như là một vị tăng mà hôm trước thầy giảng, hôm nay Phật tử hỏi lại, được tổ khen một cái gì? Khen cái lộ cái nét mặt hoan hỉ rạng rỡ ở trên khuôn mặt của mình. Đó gì? Vẫn tham gì? Tham được khen. Người bình thường khen đó thì không không sao đâu. Nhưng một cái bậc gì nổi tiếng như là bát tổ khen, cho nên gì vui vẻ hoan hỉ để cho tâm bị gì bị động. Nhưng mà tu được đến cái mức của cái vị tăng kia thì xin nói các quý vị bây giờ là hiếm rồi. Nói thật với các vị như thế, đạt được cảnh giới đó là gì, hiếm rồi. Vua ban tử y không nhận, ban cho sắc cho trụ trì cái ngôi chùa lớn của hoàng gia cũng không nhận. Còn bây giờ chúng ta thấy nhiều vị đi tranh nhau chùa, cướp nhau chùa, dùng mưu, dùng quyền, dùng quan hệ để tước đoạt chùa người khác, có đấy. Đó. Cho nên thời nay mà tu được như cái vị tăng đó thì đã hiếm rồi. Nhưng mà cái đối trị cái tham vi tế này, xin thưa các quý vị, nó càng vào sâu thì nó càng khó hơn. Tức là đối trị vào càng những cái tế tính như thế càng khó hơn. Chúng ta bình thường không biết được đâu. Nếu chúng ta đã biết được, chúng ta bỏ được ngay thì nó đã đầy giác ngộ. Và giống như chúng ta nhìn xe máy, người ta chúng ta thì nghĩ đến là đi tù tội cũng không lấy nữa. Nhìn thấy đôi dép người ta giơ chân định xỏ vào rồi, nhưng chúng ta nghĩ mình lên chùa tu cho nên mình phải nghe lời thầy giảng, mình là Phật tử mà, mình lại đi lấy đôi dép của người khác, cho nên là rụt chân lại. Đó là gì? Nó là càng nhỏ hơn nữa, đúng không? Đấy. Hoặc là nhìn thấy cái vật nào đó của các Phật tử đến dự khóa tu, nhưng họ về họ đứng họ quên cái điện thoại trên ghế chẳng hạn, hỏi nhìn thấy nhìn quay lại chả thấy ai đâu, thôi mình cầm để đó. Lúc đầu thì mình nghĩ là cầm để trả, nhưng xong rồi mình hỏi mấy người ngồi chung quanh chả thấy ai nhận, có khi người đó đi về mất rồi chả thấy ai nhận, nên mình bảo thôi nghĩ thôi chả ai nhận thì thôi, lấy cái điện thoại này nó cũng được vài triệu, điện thoại mình cũ rồi gần hỏng hay là hỏng vừa rơi, nó hỏng nó vỡ kính rồi chẳng hạn, vân vân, thôi thì chả ai nhận thì thôi, mình cũng hỏi mấy người chung quanh chả ai nhận thì thôi, không ai nhận thì mình lấy. Như vậy là vẫn gì? Vẫn tham. Nhưng cái tham gì nó nhỏ hơn một chút. Nhưng nếu lúc đó mình nghĩ là thôi chả hỏi chung quanh chả ai nhận thì thôi, mang lên bản âm thanh, nhờ chú đáng chú gì thông báo lên ai mất điện thoại thì đến để lấy. Bằng không thì mang xuống phòng thông tin, thông báo không ai thấy và mang phòng thông tin để nhờ thông tin thì nhà chùa đăng cái bài lên trên cái trang tin của nhà chùa, Phật tử nào đến dự khóa tu quên thì hôm nào đến mà lấy thì họ về mất rồi, thì hoặc là họ gọi điện thoại đến hỏi nhà chùa có ai nhặt được không, vân vân. Còn nếu không thì thôi mình cũng chẳng nhận cái đó, chẳng cầm cái đó làm gì. Như đó là gì? Cái người mà thoát được lòng tham vi tế. Còn chúng ta nhặt được, hoặc là chúng ta thì không chỉ chỗ tu nào, chúng ta ra nhà vệ sinh hay là ra chỗ rửa tay, thấy cái điện thoại họ rửa tay, họ đi nhà vệ sinh đi tắm nó rửa, họ quên nó, họ bỏ đấy, xong rồi họ về mất rồi chẳng hạn. Chúng ta nếu mà không nổi lòng tham thì chúng ta mang thẳng vào phòng thông tin luôn, để đấy, để thông báo của ai quên thì xuống phòng thông tin mà nhận. Nên nếu chúng ta khởi lòng tham mà chúng ta đi, chúng ta lên hỏi hết mọi người, nhưng chả thấy ai nhận cả vì họ đi về mất rồi, thì chúng ta nghĩ là thôi chả ai nhận thì thôi mình lấy. Đấy vẫn là gì? Tham ấy, vi tế. Nhưng mà nó còn có tướng đấy nhé, vẫn còn có tướng, cái tướng to như cái điện thoại mà. Cái lòng tham nó vẫn gì? Vẫn khá gì? Khá nổi mà. Còn không tham á, thì chúng ta phải mang phòng thông tin ngay, nhờ thông báo, nếu không có ai đến nhận thì cứ để đấy, thông báo. Để đấy. Không phải của ta, nhất định ta không lấy. Thì đó mới là gì? Đối trị được tham vi tế. À, nói sơ sơ như vậy, còn nói cái chuyện mà to hay nhỏ, phân biệt này nọ thì thôi, chúng ta cũng không nên bàn được cái đó quá làm gì. Giải thích thêm như vậy, Phật tử có về nghe lại cái bài giảng ngày hôm đấy 2-3 lần để cho nó thông đi nha. Các Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, tên con là Bùi Thị Hải Trà, pháp danh Diệu Hoa, ở khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Con có con trai là Bùi Thế Anh, sinh năm 1987, pháp danh là Diệu Âm Đức Hạnh. Từ khi cháu 4 tuổi đến nay, thường bị nhiều tai nạn bất thường như là bỏng, đá bóng gãy tay. Gần đây bị tủ đổ vào người, cháu bị chấn thương tủy sống, liệt nửa thân dưới, liệt ở hai chân. Gia đình con có thờ Phật nên mới đầu cháu cũng niệm Phật, đọc kinh Địa Tạng qua điện thoại ở viện. Sau cháu gần nhiều bệnh nhân ngoại đạo, niềm tin thối thất, giờ thì không. Con xin Thầy cho gia đình con ăn mày cửa Phật, nương Đức Thầy gia trì để cháu tin sâu Tam Bảo, phá mê khai ngộ và biết tu tập, cho cháu đủ nhân duyên, biết sám hối và tiêu trừ túc nghiệp, được gặp Thầy, gặp đúng thuốc để chữa khỏi bệnh. Gia đình con xin tri ân công đức Thầy. Nếu mà ở trong viện, mà ở vào chúng cái khoa, cái bệnh á, cái bệnh viện mà nằm cạnh cái giường hoặc mấy cái giường mà toàn những người theo tôn giáo khác, theo đức tin khác, mà mình không thường xuyên ở đấy được để bảo con cháu nhà mình, thì có thể mình làm việc với bác sĩ trưởng khoa, nó tế nhị tí, cái này nó hơi tế nhị tí, gặp bác sĩ trưởng khoa thì mình xin đổi phòng cho cháu, đổi phòng cho cháu nó là được. Thì sang cái phòng nào mà sắp xếp cho, sang cái phòng nào mà có những bệnh nhân họ cũng chung cái niềm tin, tức là mình nói nôm na theo bên lương mình nhé, tức là theo đạo Phật ấy, hoặc là họ không theo gì nhưng mà họ không phỉ báng gì, vân vân đấy. Cái này nó tế nhị, có thể làm được, trong phạm vi chúng ta có thể làm được, chứ cái này thì nghĩ là làm được chứ không, không phải không. Thầy nói tế nhị là hiểu rồi ấy gì. Có hiểu không? Đi bệnh viện nói tế nhị là phải hiểu đúng không? Để thầy nói tuyệt ra thì không hay. Đấy, hiểu chưa? Đó, để chuyển phòng cho cháu nó đi. Xong rồi mình cũng nhẹ nhàng khuyên con nó niệm Phật. Thậm chí là chọn một số những cái bài giảng cóp vào cái thẻ. Một số cái bài giảng mà thầy giảng hoặc cái quý thầy nào giảng đó mà cháu nó có thể nó thích. Hoặc một số cái bài giảng nào đó về nhân quả, về nghiệp báo. Để cho con nó nghe và khuyên con nói gì, thôi cái nhất tâm để niệm Phật, tất cả nó xuất phát từ cái nghiệp con này. Bây giờ mình như thế là do cái nghiệp, cái phúc báo của mình, nghiệp thì quá nặng mà phúc thì quá ít. Người ta thường nói là gì, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên mới gặp nhiều những cái tai họa như vậy, vân vân. Cho nên nay muốn để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn thì con phải nhất tâm niệm Phật, một lòng niệm Phật để cầu hộ đát gia trì cho, để con sớm gặp thầy, gặp thuốc để cho con sớm mau khỏe trở lại, vân vân. Nhẹ nhàng với con nó như thế. Và mình cũng nhất tâm tụng kinh niệm Phật, mình hồi hướng cho con nó nữa. Thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ không bỏ rơi chúng sinh, nếu chúng sinh gì cứ nhất tâm một lòng một dạ cứ Phật mà bám vào, cứ theo Phật mà ăn vạ là được. Ăn vạ đấy. Có những vị đến gặp thầy thì đến hôm rồi là đến đúng 17 lần. Lần nào đến thì có lần đến thì thầy đuổi. Vì sao mà thầy đuổi? Không là thầy ghét thì mà thầy đuổi thôi. Mình thấy cái duyên, cái nghiệp nhà người ta thì còn là nặng quá, bảo người ta về tụng kinh đi đã. Ai đời thuở nhà ai á, nhà mình nghiệp nặng, có người bệnh tật ốm đau á, điên khùng loạn tâm như thế, lên chùa thì chả chịu lên nghe giảng, cũng chả chịu lên khóa tu. Lên chùa một cái thầy lên giảng một cái là cứ tót lên là đứng ở chờ ở trên thất, bao giờ thầy giảng xuống một cái là chạy lại, là bắt đầu thầy cứu con với, thì cứu con với. Càng những người như thế thầy lại càng gì, càng chưa muốn cứu. Còn những người họ cứ lên tu tập, lên ngồi nghe giảng thật ngoan, theo đại chúng tu tập tụng kinh niệm Phật nhất tâm, có khi lên ngay lần đầu tiên đã gặp rồi, duyên ngay lần đầu tiên đã gặp rồi. Gặp cái lúc thầy đang ngồi tiếp khách, đang ngồi giúp đỡ mọi người vào một cái là gì, được lúc ngay. Còn trường hợp vừa rồi lên đúng 17 lần. Vì sao đúng 17 lần? Lên lần thứ 3 gặp thầy một cái là bắt đầu là kể rồi. Thầy ơi, con ở xa lắm, con ở tận dưới Hà Nội cơ. Thì đây là gì? Đây là Hà Tây à? Đây là Hà Nội mà. Coi thường Hà Tây thế. Đây cũng là Hà Nội mà. Và con ở tận dưới Hà Nội cơ. Con ở xa lắm, con ở tận dưới Hà Nội. Con lên đấy 3 lần rồi. gặp thầy khó quá. Ôi giời, nói cứ như bà cứ như bà Hoàng ấy, gặp thầy khó quá, con lên đây 3 lần rồi, hôm nay mới gặp được thầy. Ngay câu đầu tiên là gì? Đã không thiện cảm rồi, đúng không? Ngay câu đầu tiên không thiện cảm rồi. Thế tôi hỏi mấy bác thì giả vào, cái vị này ngồi từ lúc nãy rồi. Bảo vâng ạ, bảo lên chùa không lên, bảo nhất định phải gặp thầy. Thế tôi bảo đã thế thì thôi, cứ để đấy. Tôi cho gì, lên đến tận 10 mấy lần nữa, 14 lần nữa tôi không tiếp. Đấy. Vì có cái những cái con người mà thích ăn sẵn như thế, từ trước đến nay họ quen kiểu như thế rồi. Lên mới có 3 lần thôi mà bảo con ở tận Hà Nội, ở xa lắm tận Hà Nội. Lên 3 lần gặp thầy khó quá, gặp thầy còn khó hơn lên mây thế này thế nọ kia. Nói cái câu cứ như là bà thánh bà tướng à, đi xin người ta rồi mà cứ còn nói như gì, như thánh như tướng ấy, như cấp trên người ta ấy. Đã thế thì cho gì, một bài học, dẹp trừ cái bản ngã đi, dẹp trừ cái bản ngã. Lên nữa, đến tận lần thứ 17 ấy, pháp hội vừa rồi ấy, mới gì, mới nói cho vài câu, nói cho vài câu xong rồi đưa cho chai nước. Thế là về hôm vừa rồi này, hôm đầu hay là hôm thứ hai, hơn như hôm thứ hai pháp hội ấy, lên cái khóc tu tu, bảo ôi dồi ôi, Phật pháp nhiệm màu quá thầy ạ. À, về một cái là gì, à, cho cháu nó, con lấy cái chai nước con đi vẩy một cái, rằng con cho cháu nó uống nước một cái, thế là nó không quậy phá gì nữa mà nó ngoan hẳn ra như là chưa có cái gì ấy. Nhưng để mà được như thế, các vị biết là sao? 17 lần lên chùa, 17 lần, đấy, cứ lên, xong lại về, lên lại về, lần thứ 3 gặp thầy, nhưng mà nói cho vài câu xong rồi, bảo đi lên chùa. Và cái trường hợp mà đấy, đến mà cứ trực sẵn ở trên nhà khách, ấy, thấy thầy xuống bắt đầu là bắt đầu mới chạy ra ấy. Hôm qua có một vài trường hợp như thế, mình giảng xuống, thấy trên đấy, hỏi có lên chùa nghe giảng không? Không, bảo lên cũng không lên, thế nào không lên. Tôi bảo đã không lên nữa thì cho 10 lần nữa. À, 10 lần nữa thì mới gì? Thì mới tiếp. Mới xem xét là có giúp hay không. Có cái người lại muốn ăn sẵn như thế chứ đấy. Hay là nghĩ là gì? Phật pháp dễ cầu, các sư dễ đút lót, dễ hối lộ. Làm cái mâm lễ và cái phong bì 500 1 triệu là hối lộ được hay sao? 100 triệu kể cả 1 tỷ chả hối lộ được thầy. Thậm chí là nhiều hơn cũng chả hối lộ được thầy. Mang cả cái núi vàng đến đây chả hối lộ được, chứ đừng nói là gì, một vài triệu, một vài chục triệu, kể cả núi vàng chả hối lộ được. Thầy nó cũng khác người ở chỗ đó đấy. Cứ lên ngoan ngoãn lên, ngồi nghe giảng trong tụng kinh ngoan, à, nhất tâm Phật Bồ Tát ra chỉ cho nghiệp mình tiêu, thì đương nhiên đó, gặp thầy mới giải quyết được vấn đề chứ. Còn không có công đức, không chịu tu tập, gặp thầy thì có đưa chai nước cho nó về, chỉ là chai nước trắng thôi mà giải quyết được cái gì đâu. À, nó chỉ là chai nước trắng, nó chả giải quyết cái gì mà lại mất thêm gì, mất thêm niềm tin. Đó. Cái quan trọng là mình là gì, cũng phải tu, giống như cái đèn chúng ta phải có đầy gì, tim bấc và dầu ở trong đó rồi, và thầy bật lửa thì gì, thầy châm cho vào đấy một cái, thế là cháy, thế là sáng. Còn các vị gì, mang cái đèn không đến đây mốc meo, tim bấc chả có, dầu cũng không, thì cứ bảo thầy châm cho con xin tí lửa. Châm vào đâu? Có châm lửa vào thì lửa nó có cháy không? Không cháy. Tương tự như vậy, các vị cũng phải gì, biết ăn năn, biết sám hối và biết tu tập, nghe pháp để hiểu, để ăn năn, tụng kinh niệm Phật để gì, để sám hối, để tu tập, thì nó có công đức. Chúng ta nghe pháp, tụng kinh niệm Phật với đại chúng, với chư tăng, đó chính là gì, chúng ta đang, cái đèn của chúng ta trước đây bỏ mốc bỏ meo, nay chúng ta đem lau rửa lại, tức là chúng ta nghe pháp, tức là chúng ta đang gì, lau rửa lại cái đèn của chúng ta. Chúng ta tụng kinh sám hối niệm Phật, tức là chúng ta gì, thêm dầu, cho dầu, rót dầu và thêm cho bấc vào, lau bóng sạch sẽ đi. Khi mà đèn các quý vị có sẵn sàng đầy đủ các yếu tố rồi, đèn này, dầu này, tim bấc này, rồi bóng này, xong mang lên thầy, bạch thầy cho con xin tí lửa, thầy châm lửa vào, thế là lửa cháy, có gì đâu. Đấy là cách gì? Cách giáo hóa, cái cách giúp đỡ mọi người của thầy. Chứ thầy không thể đưa cho các vị gì tất tần tật, cả đèn, cả tim, cả dầu, cả bấc, cả bóng, thắp sáng đưa cho vị này mang về. Các vị nghĩ là dễ quá. Phật Pháp đâu có dễ cầu như thế. Nếu dễ như thế thì chúng sinh gì lười biếng, vẫn hoàn lười biếng. Chúng sinh coi thường nhân quả, vẫn coi thường nhân quả. Nghĩ rằng mình chỉ cần đến chùa mất một cái đĩa lễ, một vài trăm nghìn triệu bạc, thế là xong. Và về gì? Ác vẫn hoàn ác. Chúng ta chả thay đổi cái gì cho bản thân mình cả. Như vậy thì thầy sẽ là người làm hỏng các quý vị, làm các quý vị hiểu sai về bản chất gì nhân quả của nhà Phật. Đó. Cho nên các vị, nhiều vị cũng trách thầy gì? Lên 3-4 lần rồi mà thầy vẫn không cho gặp. Thậm chí nhìn thấy thầy mà thầy vẫn thì không tiếp. Vì sao mà thầy không tiếp? Có lý do hết. Lúc nào thầy biết là tiếp được thì thầy tiếp. Có những người lên lần đầu tiên nữa, thầy đã tiếp rồi. Lên lần đầu tiên nữa, thầy đã tiếp. Đã giúp đỡ ngay rồi. Đến trường hợp đấy, trường hợp gì? Giống như cứu lửa cháy đầu ấy. Nếu không cứu thì có khi họ mất mạng mất, hoặc người thân họ mất mạng, giống như đi bác sĩ ấy. Có những bệnh lại phải gì? Lại phải tiêm, phải mổ, phải truyền nước ngay, vân vân. Nhưng có những bệnh đến nó cứ phải để đấy truyền nước và sốc thì chết toi nó đi, không được. Có những bệnh mà gì? Mổ ngay là gì? Nó chết ngoéo nó đi. Đó, ví dụ như mà huyết áp cao mà đem mà mổ là chết ngoéo gì nữa, đúng không? Bác sĩ giỏi thì phải tùy bệnh cho thuốc, tùy lúc mà điều trị. Đấy, nó tương tự như thế. Chứ không phải là cứ bảo bác sĩ ca bệnh nào cứ mang đến cũng đè ra để mổ. Ca bệnh nào mang đến cũng bảo đè ra để truyền nước, để truyền truyền đạm đâu, không có đâu. Đấy, bác sĩ giỏi thì tùy bệnh mà cho thuốc là như thế. Tôi trở lại bài. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa thầy, con là Phật tử của chùa Khai Nguyên, con có mấy điều xin thầy trả lời cho con. Con đã nghe thầy giảng và con đã tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 3 năm rồi. Từ ngày thầy mở khóa chuyên tu ở chùa Tản Viên tụng kinh Vô Lượng Thọ thì con cũng xin chuyển sang tụng kinh Vô Lượng Thọ tại nhà. Con đã tụng được 1 năm rồi, nhưng vì kinh Vô Lượng Thọ dài nên thời gian niệm Phật được ít. Vậy bây giờ buổi sáng con tụng 48 đại nguyện của Phật A Di Đà theo quyển của thầy Thích Giác Nhàn và niệm Phật 30 tràng. Chiều con tụng kinh A Di Đà và niệm Phật 20 tràng. Sau đó con vào khóa lễ sám hối của chư vị oan gia trái chủ, bài của Hòa Thượng Tịnh Không, và con niệm Phật 10 tràng. Những lúc đi đường, nấu cơm, làm việc, nhà con vẫn thường thường xuyên niệm Phật. Nhưng có bạn đồng tu khuyên con không tụng kinh chỉ niệm Phật thôi. Nếu tụng kinh là tạp tu, không được về Tây Phương đâu. Con không biết thế nào. Con tu như vậy có được không? Con xin thầy chỉ bảo cho con. Con xin tri ân công đức của thầy. Các vị nếu đọc qua câu hỏi, nghe qua câu hỏi này, các vị thấy chính Phật tử này cũng còn đang gì? Cũng còn đang chấp ấy. Cũng còn đang chấp, chứ đừng nói là Phật tử khuyên mình là đừng có tụng kinh mà chỉ có niệm Phật. Phật tử này vẫn chấp. Vẫn còn gì? Sợ tụng kinh dài, không niệm được Phật nhiều. Đúng không? Bảo tụng kinh Vô Lượng Thọ năm nay, gần năm nay rồi, nhưng bây giờ gần đây thấy kinh Vô Lượng Thọ dài. Cho nên bỏ tụng kinh Vô Lượng Thọ đấy, chỉ tụng 48 đại nguyện và niệm Phật 30 tràng. Như vậy là còn vẫn còn có sự phân biệt gì? Tụng kinh dài. Tụng kinh gì? Dài không niệm được Phật, mà trong đó niệm Phật 30 tràng được cơ mà. Tụng 48 nguyện nhưng niệm Phật 30 tràng. 30 tràng niệm Phật nó cũng rơi vào khoảng độ tầm mấy chục phút đấy. Có khi gần cả tiếng đồng hồ. Đúng không? Gần cả tiếng đồng hồ. Vậy chê tụng kinh dài để chuyển sang niệm Phật. Chê tụng kinh Vô Lượng Thọ dài để chuyển sang niệm Phật. Tụng 48 đại nguyện để chuyển sang niệm Phật. Như vậy chính mình còn phân biệt, cho nên á, mới gặp ngay cái người gì phân biệt nó cũng gì, nó đến nó phá mình. Phá mình bằng cách nào? Bằng tụng kinh không được vãng sinh. tụng kinh không phải là chuyên tu, tụng kinh không phải là chuyên nhất, mà tụng kinh là gì, là tạp tu, chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Như vậy là gì? Phá pháp đó các quý vị. Tôi đảm bảo với các vị, những Phật tử nào mà khuyên chúng ta là tụng kinh là tạp tu, chuyên nhất chỉ có niệm Phật thôi mới là chuyên tu, mới là nhất tâm niệm Phật mới được vãng sinh, còn những người tụng kinh là không được vãng sinh, thì cái người đó tôi đảm bảo các vị A Di Đà Phật cũng chẳng rước về Tây Phương đâu. Cho dù các vị có niệm Phật suốt đời, A Di Đà Phật cũng không rước về Tây Phương đâu. Vì hôm qua học cái bài giảng của Nhị Tổ là sao? Đấy còn gọi là gì? Gọi là tà kiến, gọi là biên kiến, gọi là kiến thủ, gọi là giới cấm thủ. Tà kiến tức là gì? Cái nhìn sai lệch về Phật Pháp, đúng không? Nếu mà chỉ cần một câu Phật hiệu A-di-đà Phật, Nam-mô-a-di-đà Phật mà vãng sinh, thì xin thưa các quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài phải 49 năm thuyết Pháp để làm cái gì? Ngài chỉ cần khuyên một câu thì tất cả ai đến cũng nghĩ thôi, chỉ cần một câu A-di-đà Phật là được giải thoát đấy, một câu A-di-đà Phật là được vãng sinh. Còn Đức Phật còn phải vất vả, còn phải thuyết Pháp suốt 49 năm như vậy để làm cái gì? Đó đúng không? Rồi Phật còn phải tán thán. Công đức là gì? Là viết chép, ấn tống kinh sách Tam Tạng Thánh Điển để lưu truyền ở lại đời làm gì? Chỉ cần khuyên một câu gì? Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Viết một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Khuyên một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cho nên các vị, một số các vị mà bây giờ chỉ bảo là bỏ hết tụng kinh, một lòng niệm Phật được cầu vãng sinh mới gọi là nhất tâm tu, hỏi ai dạy? Bảo Hòa Thượng Tịnh Không dạy. Bố láo nè, vọng ngôn nè, nói sai sự thật nè. Các vị nghĩ xem, nếu chỉ cần khuyên người ta một câu Nam Mô A Di Đà Phật là giải thoát, thì Hòa Thượng Tịnh Không mỗi một ngày Ngài giảng mấy tiếng đồng hồ để làm cái gì? Mà Ngài giảng rất nhiều kinh sách để làm cái gì? Ngài có đến 500 các Phật tử, Tăng Ni và Phật tử thì ở vào cái tổ là phiên dịch kinh sách của Hòa Thượng để làm cái gì? Rồi làm những băng đĩa giảng của Hòa Thượng để làm cái gì? Rồi ghi chép lại những lời giảng của Hòa Thượng và hiệu đính lại để thành một quyển sách của Hòa Thượng làm cái gì? Bỏ hết đi, chỉ cần một câu A Di Đà Phật thôi. Hòa Thượng đi giảng làm gì nữa? Hòa Thượng bảo 500 người Tăng Ni và Phật tử ở bên Đài Loan này thành lập lên một cái tổ biên tập để hiệu đính lại những lời giảng của Ngài thành những sách để in, để phát, để lưu truyền cho hậu thế để làm gì nữa? Cho nên nghe Pháp mà không hiểu tức là phá Pháp vậy. Nói là đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không, nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không mà không hiểu được cái bản ý của cụ của tổ của Ngài á, tức là gì? Phá Pháp của Ngài. Cho nên bảo là ai cũng đi tuyên truyền như thế là nguy hiểm đó các quý vị. Tôi đảm bảo với các quý vị, những vị đó mà cho dù niệm Phật có đến 100 năm, A Di Đà Phật cũng sẽ không rước đâu, mà không dám rước cái, nói nặng một chút là không dám rước cái của nợ đó về thế giới của mình làm gì đâu. Vì sao? Gọi là cái bọn tà kiến ấy, cái bọn tà kiến ấy, bọn kiến thủ ấy, tức là chấp và cho cái thấy cái biết của mình mới là đúng, gọi là kiến thủ. Kiến tức là thấy, thủ tức là giữ, giữ khư khư này gì, cho rằng gì, Hòa Thượng giảng như thế, Hòa Thượng bảo là buông hết đi một lòng niệm Phật thôi, chỉ nghĩ đến cái câu nói đó thôi, nhưng không nghĩ đến những câu nói khác của Hòa Thượng, đúng không? Chỉ nghe một bài giảng đó thôi, không nghe những bài giảng khác của Hòa Thượng, chỉ hiểu một ý đó thôi, không hiểu cái ý gì khác của Hòa Thượng, nguy rồi. Cho nên đó gì, đầu tiên là gì, cái hiểu sai sự thật gọi là tà kiến, cái chấp với cái hiểu của mình cho là đúng và gì đi khuyên mọi người, đó gọi là kiến thủ. Đó, giữ cái gì, khư khư cái thấy cái, nghe cái, hiểu cái biết của mình gọi là kiến thủ, và cho rằng chỉ cái thấy cái, nghe cái biết của mình mới đúng, còn tất cả cái khác là sai. Ví dụ bảo tụng kinh là gì, là không được vãng sinh, đó là sai đó. Đó gọi gì? Giới cấm thủ. Đó, các vị thấy không? Phật Bồ Tát Tổ sư các ngài biết trước rồi, cho nên nói gì, cách đây trên 2500 năm trước cho đến truyền nữa đến tận bây giờ, chỉ có những cái kẻ ngu si, tự cao tự đại, đã không hiểu rồi thì lại còn tinh tướng, nói theo các cụ ngày xưa như thế, đã không hiểu là còn tinh tướng, lại đi khuyên mọi người nữa, kiểu như thế nữa. Cho nên tôi mới nói là cái hạng người như thế niệm Phật gì cả trăm năm, A Di Đà Phật cũng không dám đoán về thế giới này đâu. Tôi đảm bảo đấy các quý vị, Phật đoán về hạng người đó là phá nát ở Tây Phương Cực Lạc à. Về Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật thuyết pháp rồi, nó lại đến nó khuyên các chúng thường thiện nhân khác là gì? À, không cần phải nghe pháp, chỉ cần một câu A Di Đà Phật rồi nghe pháp như thế thì không thành Phật được. Mà ở Tây Phương Cực Lạc thì A Di Đà Phật vẫn gì? Vẫn thuyết pháp cơ mà. Cây, hoa, ao, nước, chim muông vân vân đều do Đức Phật A Di Đà biến hóa ra, đều thuyết gì? Thuyết pháp cơ mà, và đều khuyên đại chúng là gì? Niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng cơ mà. Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn còn phải nghe pháp, vẫn còn phải ngồi thiền, vẫn còn phải tụng kinh. Chúng ta nhìn thấy A Di Đà Phật thì hiện ra ở thế giới, chúng ta chưa nghe chưa? Ngày 17 tháng 11 là ngày kỷ niệm ai? Kỷ niệm ngày sinh của ai? Của tổ nào? Tổ thứ sáu là ngày Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, và ngài được tất cả Phật giáo đồ tịnh độ trên toàn thế giới suy tôn và tôn kính, và nói rằng đấy chính là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ngày sinh nhật của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư chính là ngày sinh nhật của Đức Phật A Di Đà ở thế giới này, thông qua gì, câu chuyện giữa ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư với ngài gì, Hòa Thượng Hành Tu Tai Dài. Đó, Hòa Thượng Hành Tu Tai Dài á, chính là một vị cổ Phật, đó, là ngài Định Quang Như Lai thị hiện. Còn ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư chính là gì, hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Và chúng ta xem ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư để lại những tác phẩm gì, khuyên dạy tăng ni tín đồ Phật tử hậu lai chúng ta tu tập như thế nào. Và chính cuộc đời tu hành của ngài, chúng ta biết là ngài gì, chuyên chỉ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nào, lục tổ Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư cả đời ngài gì, chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và niệm A Di Đà Phật để phát nguyện vãng sinh, tức là ngài cũng làm biểu pháp cho gì, cho chúng sinh, cho hậu học chúng ta. Đến A Di Đà Phật ra hiện thì hiện ở thế giới này, ngài còn phải tụng gì, tụng kinh Pháp Hoa cơ mà. Vì sao ngài tụng kinh Pháp Hoa? Vì kinh Pháp Hoa là gì, vua của các kinh, được Đức Phật tuyên thuyết trước khi nhập Niết Bàn trong vòng gì, 8 năm cuối trước khi nhập Niết Bàn. Và kinh Pháp Hoa là bộ kinh đặc biệt, trong tất cả các kinh thì duy nhất có kinh Pháp Hoa là Đức Phật thọ giới cho các vị gì, tỷ khiêu và tỷ khiêu ni được thành Phật. Còn những kinh khác trước đây là chỉ thọ giới, chỉ thọ ký cho các vị gì, Bồ Tát thành Phật thôi. Đến kinh Pháp Hoa Đức Phật mới thọ ký cho các vị tỷ khiêu và tỷ khiêu ni, tức là gì, nhị thừa cũng có thể thành Phật, cũng được Phật thọ ký cho. Đấy, được Phật thọ ký cho thành Phật. Còn trước đây á, tất cả các kinh chỉ thọ ký cho Bồ Tát thành Phật, chứ không thọ ký cho Thanh Văn thành Phật. Đến kinh Pháp Hoa thì Phật thọ ký cho Thanh Văn cũng thành Phật. Đó, cho nên chúng ta thấy xét về giáo nghĩa thì bộ kinh Pháp Hoa là gì, là phổ cập ba căn thượng, trung và hạ. Bậc thượng, thượng căn á, học vào đấy gì cũng thấy là gì, không phải là nhỏ, không phải là bé, không phải là dễ. Bậc trung căn á, học vào đó thấy là gì, mình cũng vừa. Mà bậc hạ căn á, vào nhất tâm á, thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa và niệm A Di Đà Phật á, cũng được. Đó, cho nên kinh Diệu Pháp Liên Hoa gì, trong kinh đó có nói có một câu, có một câu là gì, bảo là nếu ai thọ trì đọc tụng cái Diệu Pháp Liên Hoa tới khi xả bỏ báo thân, nếu muốn sinh vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì người đó cũng gì, được như nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vì sao có câu ấy? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật và A Di Đà Phật các ngài gì, xem về vô thủy kiếp trước, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà là anh em ruột với nhau, tức là 16 vị vương tử trong cái phẩm thứ hai của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rằng gì, 16 vị vương tử đều theo vua cha xuất ra sau này thành Phật, và Đức Phật A Di Đà là anh thành Phật ở phương Tây hiệu là A Di Đà, còn Đức Phật Thích Ca chúng ta là gì, là em út, là thứ 16 thành Phật cuối cùng ở thế giới Sa Bà này hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân duyên đấy, nhiều đời nhiều kiếp với nhau như vậy, rồi còn vô lượng kiếp gì có duyên với nhau nữa. Cho nên chúng ta nghĩ rằng anh em một nhà, rồi cùng trở thành Phật, cùng tu hành thành Phật, cùng thành bậc giác ngộ vô thượng chính đẳng chính giác. Cho nên là các ngài gì, các ngài gọi là tương hỗ lẫn nhau. Vì vậy á mà các bậc tổ sư xưa nay mới ví là gì, Thích Ca Mâu Ni Phật ví như người cha lành đi vào nơi biển lửa biển khổ để gì cứu vớt quần sinh. A Di Đà Phật ví như người mẹ gì, mẹ hiền ở nhà để nuôi dưỡng dạy bảo đàn con. Thích Ca Mâu Ni Phật đi vào thế giới Sa Bà ngũ trược ác thế kiếp, trược kiến, trược phiền não, trược chúng sinh, trược mình, trược chung này để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, cứu độ cho gì những chúng sinh càng cường ngang bướng như chúng ta này biết đến pháp môn niệm Phật, biết đến tu tập bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện để cầu sinh cực lạc. Khi được sinh về đó rồi thì A Di Đà Phật với những người mẹ hiền thành lập lên một thế giới, xây dựng lên một thế giới theo công đức bản nguyện của mình, bản hạnh của mình, trải qua hơn 21 đại kiếp đó, cho nên xây dựng thành đại nguyện của mình, ước mơ của mình, đại nguyện của mình xây dựng thành thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi. Bây giờ ngài lấy một cái cõi, nương vào cái cõi gì, cõi thanh tịnh ấy, vô lượng vô biên đấy, tuổi thọ vô lượng vô biên đấy, công đức vô lượng vô biên đấy để giáo hóa độ sinh, giống như người mẹ hiền nuôi dạy đàn con đó, cho nên người ở hậu phương vậy. Người cha thì đi ra phía trước để lo lụng làm ăn, mang tiền mang của về để cho mẹ ở nhà để nuôi đàn con vậy đó. Cho nên chúng ta học pháp chúng ta phải hiểu được cái lẽ đó, hiểu được cái chân lý ấy thì chúng ta mới không chấp đó. Bây giờ chúng ta thấy A Di Đà Phật thì hiện ra thế giới này ngài còn phải tụng kinh. Nay chúng ta là Phật tử ngu si trí tuệ không hay không biết thì các cụ ngày xưa nói hay thì hay cho nốt, không hay thì dựa cột mà nghe đấy. Lắm khi nói đến những cái hạng người đó thì thầy cứ phải nói thì nói thẳng như thế, chứ không phải thầy không ghét bỏ gì họ, nhưng nói thẳng cho họ biết đâu gì còn cứu được họ. Cứ bảo là nghe pháp hòa thượng tịnh không, nghe mà không hiểu thì nghe làm cái gì, nghe mà không hiểu thì phải nghe cho nhiều vào. Hòa thượng nào giảng như thế? Chúng ta nghe hòa thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ thì đương nhiên hòa thượng tán dương khen ngợi kinh Vô Lượng Thọ rồi, nhưng chúng ta nghe kinh Địa Tạng, hòa thượng giảng kinh Địa Tạng mà xem, hòa thượng lại tán dương kinh Địa Tạng. Phật cũng thế thôi, Phật giảng kinh Hoa Nghiêm thì Phật bảo kinh Hoa Nghiêm là tối tôn tối thượng, tối vi tối diệu, là bậc nhất trong các kinh. Phật giảng kinh Bát Nhã thì Phật bảo là kinh Bát Nhã thì là mẹ của các đức Phật. Nào Phật giảng kinh Pháp Hoa thì Phật bảo kinh Pháp Hoa là vua của các kinh. Phật giảng kinh Niết Bàn thì Phật bảo là kinh mắt trong tất cả các kinh thì kinh Niết Bàn là tối thượng nhất. Chúng ta xem vân vân. Nào vậy kinh nào trên? Một kinh thì là mẹ chư Phật, một kinh là tối tôn tối diệu, tối thượng bậc nhất như kinh Hoa Nghiêm, một kinh thì là vua của các kinh. Vậy kinh nào là con, kinh nào là cha, kinh nào là vua, kinh nào là tôi đây? Đó. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng khi Đức Phật giảng về kinh nào thì kinh đó gì là vua, kinh đó là tối tôn, là tối diệu, là bậc nhất. Vì sao? Vì chúng sinh có gì, có vô lượng vô biên, căn cơ của chúng sinh cũng có vô lượng vô biên, cho nên Phật cũng phải thuyết gì, thuyết pháp vô lượng vô biên. Chúng sinh hợp pháp nào thì pháp đó chính là tối tôn tối diệu, là tối thượng bậc nhất, là vua của các kinh. Pháp đó chính là vua của những vị ấy. Ví dụ chúng ta là tu theo tịnh độ, chúng ta nương vào các bộ kinh tịnh độ, Thì các bộ kinh tịnh độ chính là vua của các kinh đối với chúng ta, là pháp tối vi tối thượng tối diệu, là bậc nhất đối với gì chúng ta. Còn những người họ tu thiền thì họ nương vào pháp không, thì họ lấy kinh gì, kinh Bát Nhã, lấy kinh Lăng Già, lấy kinh Kim Cương để làm chỗ sở y, thì những bộ kinh đó là pháp tối thượng tối vi tối diệu, là bậc nhất, là vua của các kinh đối với những hành giả tu thiền, vân vân. Thế chúng ta biết là có những người họ thích tu thiền, họ không thích niệm Phật, thì họ lại đi sang những bộ kinh đấy, họ lại tụng bộ kinh đấy, học nghiên cứu bộ kinh đấy, và họ ngồi thiền, và họ gì giải thoát và đắc đạo, giác ngộ giải thoát đắc đạo. Chúng ta thì không thích ngồi thiền, chúng ta thích niệm Phật cơ, đi kinh hành niệm Phật đó, hoặc là lễ Phật y học đó, hoặc là lễ Phật, hoặc là tụng kinh, hoặc là ngồi niệm Phật đó, vân vân, tính toán niệm Phật, đi kinh hành niệm Phật, và nơi nào cũng niệm Phật đó, vân vân. Chúng ta thấy an, chúng ta thấy thích, chúng ta thấy hoan hỷ. Làm sao Phật bắt chúng ta cứ phải ngồi thiền được? Đó, cho nên Phật mới gì? Vì Phật không thể bắt tất cả chúng sinh tu vào một pháp môn, một con đường. Vì vậy mà Phật phải 49 năm giáo hóa độ sinh, thuyết đến gì? 84.000 pháp môn, tức là 84.000 con đường tu đó. Có thể trong một bộ kinh Pháp Hoa không chỉ là một con đường đâu, không phải một bộ kinh Pháp Hoa là một con đường. Một bộ kinh Pháp Hoa có thể là nhiều con đường, nhiều pháp môn ở trong đó. Với người tụng kinh Pháp Hoa, người thì chuyên tụng kinh Pháp Hoa, niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca, họ giải thoát không? Có giải thoát. Có người họ tụng kinh Pháp Hoa nhưng mà niệm A Di Đà Phật, như là Lục Tổ, Vĩnh Minh Thọ Đại Sư tụng kinh Pháp Hoa nhưng mà niệm A Di Đà Phật và cầu sinh Tây Phương, và phát nguyện mọi người cũng cầu sinh Tây Phương. Nhưng trước khi nhập diệt đó, trước khi thì tịch đó, thì may mắn cho chúng ta hậu học chúng ta mới biết đó chính là gì? Ngài là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Còn khi còn sống á, còn đang hành đạo ở tại thế á, ngài có đi nói với các Phật tử trên khóa giảng như thế này á, các vị biết không? Tôi này chính là gì? Là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đây. Ngài có nói như thế bao giờ không? Không luôn. Ngài giấu kín hết. Coi như là mình là một phàm phu xuất gia học đạo đi từ thấp đến cao. Chúng ta thấy không? Đó, thậm chí là khi chưa xuất gia, ăn trộm lấy tiền của triều đình, mình cứ gọi là ăn trộm đi đúng không? Lấy tiền ở trong kho của vua để mua phóng sinh, để mua đồ cứu trợ cho dân nghèo. Vua biết được thì phát hiện ra, đùng đùng nổi giận đó, hạ lệnh là gì? Xử trảm ngài. Hạ lệnh cho các quan thân tín bảo là, nếu đi ra thì lúc cái dơ đao lên chém thấy sắc mặt thay đổi thì cứ thế mà chém không thương tiếc. Còn dơ mà đao lên chém mà thấy sắc mặt không thay đổi thì phải dừng lại và bể để về bẩm báo cho chấm ngay. Vua bảo thế. Quả thật khi dơ đao lên chém thì ngài không thay đổi nét mặt. Nếu lúc đó ngài bảo là khoan dừng lại, các ngươi có biết các ngươi chém ai không? Ta chính là A Di Đà Phật hóa thân đây, các ngươi chém ta tức là gì? Tức là các ngươi chém Phật, giết Phật, các ngươi mắc vào tội ngũ nghịch. Ta chính là hóa thân Đức Phật A Di Đà đây. Ngài bảo như thế à? Có bảo không? Không. Đó, học Phật chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Mà ngài là A Di Đà Phật, chính là A Di Đà Phật. Từ lúc ngài hóa sinh, ngài thì hiện ra, sinh ra ở nhân gian này, ngài đã là gì? A Di Đà Phật rồi. Nhưng mà gì, ngài phải thể hiện ra là gì? Có sinh ra thì phải có lớn lên, cũng có đi học, nhưng học lại thông minh hơn người. Và lớn lên ngài thể hiện ra làm việc gì? Việc quan, để thấy rằng người xuất gia không phải là toàn người hèn như là thầy đâu, đúng không? Không phải là người hèn như thầy đâu, không phải là cuộc đời nghèo khổ túng thiếu gì, khổ sở đi vào chùa mới thì mới kiếm miếng cơm nương nhờ cửa Phật, quét lá đa để nương nhờ miếng cơm như thầy đâu. Không phải, chỉ có mình thầy thế thôi. Còn A Di Đà Phật ngài thì hiện làm sao? Ngài thì hiện đấy, ngài vốn là A Di Đà Phật. Từ khi ngài thì hiện nhập thai, trụ thai, xuất thai ở trong cái bào thai ấy, nhưng mà thì ngài không khổ như chúng ta. Sinh ra ngài cũng có thể hiện một chút vất vả, một chút gian lao, nhưng ngài vượt qua tất cả. Rồi lớn lên ngài cũng đi thi cử, cũng học, nhưng mà thông minh hơn người. Cũng đi thi cử, đi đỗ đạt và ra làm quan ở trong triều hẳn hoi. Mình bây giờ gọi là, nôm na như bây giờ gọi là Bộ trưởng Bộ Tài chính nha các quý vị, giữ của cho quốc gia mà. Đấy, gọi là thống đốc ngân hàng hay là Bộ trưởng Bộ Tài chính, chắc phải Bộ trưởng Bộ Tài chính bây giờ. Đấy, ngày xưa là gì? Giữ kho. Cái vị quan giữ toàn bộ quốc khố của nhà vua. Đấy, bây giờ nói nôm na như Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đấy. Nên cái hàng đội ngũ quan lại lớn ở trong triều như thế. Nhưng mà gì? Lại tự ý mở kho của nhà vua để cấp phát cho dân nghèo mỗi khi dân lũ lụt, mất mùa đói kém. Rồi tự ý lấy tiền vàng ở nhà vua ở trong kho gì đi mua phóng sinh để thả. Đó. Thì hiện ra như thế. Khi vua biết được quở trách đem giết, không thay đổi sắc mặt. Vua thấy lạ mới đem về hỏi, mới bảo dừng lại. Vua đích thân đến tận cái nơi xử cái gọi là cái nơi để xử tử ấy, nó gọi là cái gì đấy, pháp trường hả? À, tận pháp trường á, để thân chinh cho tận pháp trường để hỏi vì lý do gì mà nhà ngươi lại gì? Lấy quốc khố của trẫm. Ngài bảo là vì gì? Vì muốn cầu phúc cho bệ hạ, muốn cho bệ hạ gì được phúc báo trường thọ, quốc gia hưng thịnh, nhân dân sum vầy, nhân dân cung kính tôn trọng ở bệ hạ, cho nên thần đã gì đã mạn phép gì để khi làm lấy vật đồ vật trong quốc khố của bệ hạ đem mà cấp phát cho dân nghèo, đều bảo đây là ân điển của bệ hạ, ân điển của hoàng thượng. Hoàng thượng gì ban cho, và tất cả người dân khi nhận được những của đó đều gì, đều hô là gì, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần chỉ là cái người gì, là cái người cầu nối để đem cho thôi, còn của được cho đó là của bệ hạ, và nhân dân gì tạ ơn bệ hạ. Vật mà thần phóng sinh cũng là để gì? Cầu phúc cho bệ hạ. Bệ hạ có gì? Có phúc báo, có mạnh khỏe, có trường thọ thì mới gì, mới lãnh đạo đất nước được giàu có hưng thịnh, vân vân. Vua nghe thấy sướng quá gì nữa. Thế là đây là trung thần chứ không phải là nghịch thần tặc tử, đúng không? Cho nên là liền là lệnh là gì, tha và khôi phục chức quan cho. Nhưng mà ngài gì, tiền đó là xin với bệ hạ là gì, thôi cuộc sống là vô thường, chi bằng là bệ hạ gì, hoàng thượng là cho thần là xin từ quan, cáo quan xin từ quan để xuất gia để tu đạo cho chọn cái ý đạo ở trong cái cửa Phật, để thần tụng kinh niệm Phật, tu tập và lấy công đức để hồi hướng cho bệ hạ và cho hoàng thất và cho quốc gia dân tộc, cho nhân dân, cho tất cả chúng sinh, vân vân. Vua nghe nói cũng đúng, hoan hỷ, cho nên cho ngài xuất gia. Từ khi vào chùa thì ngài nhất tâm cũng phải làm chú tiểu, cũng đi gánh nước, bù củi, nấu cơm. Các vị thấy không? Biết là ngài là A Di Đà Phật rồi, nhưng mà ngài thì đã thể hiện, đã diễn thì phải diễn cái vai của mình gì từ đầu cho đến cuối, làm sao cho gì cho nó đạt nhất, diễn cho nó gì thành công nhất, diễn cho nhập vai nhất. Ngài cũng là một phàm phu sinh ra, xuất gia tu hành cũng trải qua bao vất vả thì mới gì, mới đại triệt đại ngộ. Bên nhà thiền ngài gì được tâm ấn đó, được truyền tâm ấn, gọi là thành tổ của thiền tông đó. Nhưng mà xong thì vì lúc đó, cái thời đó Phật giáo bên Trung Quốc này họ đang chuộng về thiền, vì họ chuộng về thiền cho nên ngài cũng phải thể hiện vào, xuất gia ở trong gì, trong sơn môn để chuyên tu về thiền. Và mọi người ấy thì lúc đó thì rất tôn trọng, ở trong giới tăng sĩ cũng như Phật tử cư sĩ bây giờ thì rất tôn trọng những người mà tu tập được gì, được giác ngộ và được gì thầy tổ là truyền tâm ấn cho. Cho nên á, ngài cũng phải thể hiện đi vào tu ở trong cửa thiền, và ngài cũng đại triệt đại ngộ và được thầy tổ gì của mình là truyền tâm ấn cho. Sau khi được truyền tâm ấn rồi, bắt đầu ngài mới gì, ngài mới thể hiện là quay sang nghiên cứu thêm pháp môn tịnh độ. Và bắt đầu từ đó thì ngài cộng thêm tụng kinh Pháp Hoa và niệm Phật. Còn trong giai đoạn ngày xưa ở nhà đã tụng kinh Pháp Hoa rồi, thế làm quan đã tụng kinh Pháp Hoa rồi, từ bé đi chùa từ bé theo bố mẹ, theo ông bà, theo bố mẹ đã tụng kinh Pháp Hoa rồi, làm quan cũng tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng khi vào chùa tu thiền thì chỉ có chuyên tâm tu thiền rồi bỏ hết tụng kinh niệm Phật. Bảo ngài bỏ hết tụng kinh niệm Phật, ngài phải bỏ hết để chuyên tâm hành thiền. Tu thiền được một thời gian thì phát nhiên đại ngộ, trở thành bậc long tượng ở trong thiền môn rồi, được thầy tổ truyền tâm ấn cho rồi, thì ngài lại quay lại là gì? Nghiên cứu tịnh độ, và lại quay lại là tụng kinh Pháp Hoa, nghiên cứu tịnh độ và giảng về tịnh độ và khuyên người ta niệm Phật nữa. Đấy, các ngài diễn gì, các ngài diễn rất sâu cho chúng ta thấy. Mà đến cuối cùng ngài mới hở ra cho mọi người biết là gì, cho chính là một ông vua lúc bấy giờ, một vị vua đến cúng dường ngài, đến chùa lễ Phật cúng dường ngài và hỏi ngài rằng là bạch hòa thượng, vậy bây giờ ở trong đất nước của con, vua không dám xưng là chấm với ngài nữa nhé. Lúc đấy là ông con lên làm vua rồi. Thế con cái vị vua ngày trước ấy, mà bảo chém ngài xong rồi cho ngài đi tu ấy, thì băng hà rồi. Con trai ấy, tức là thái tử lên nối ngôi, lên làm vua. Lúc đó con trai ấy, đến không dám xưng với ngài là chấm, mà xưng là gì? Là con. Vì đến ở trong cửa Phật ấy, xưng như là thầy với trò, chứ không xưng như là vua với gì, với tôi nữa, mà xưng là thầy với trò. Cho nên vị vua bạch với tổ là gì? Bạch hòa thượng. Xin hòa thượng hoan hỷ cho con hỏi. Bây giờ tất cả chư tôn đức ở trong đất nước của con, bây giờ có vị nào là gì? Là bậc cao tăng thạc đức không? Nói nôm na là cái bậc gì? Chân tu không? Để chúng con có thể đến đó để thân cận, để cúng dường, để gieo duyên không? Thì lúc đó cụ mới bảo là gì? Bệ hạ nên mau chóng đến cái chùa đấy, nơi đó có vị hòa thượng đấy, tức là hòa thượng hành tu đó. Hòa thượng đấy thì đặc biệt có đôi tai của ngài rất là dài, dài chấm vai này cơ. Đấy, ở trong sách nó là cái, chúng ta thấy cái vai, cái dài tai này dài, dài chấm gì? Chấm vai á. Đấy, tai to như là gì? Tai tượng Phật chúng ta hay làm á. Thế bảo là hoàng thượng nên đến đó, đến chùa đó, và vì hòa thượng trụ trì chùa đó, hòa thượng hành tu ấy chính là gì? Là vị cổ Phật tái lai đấy. Vì thương xót chúng sinh cho nên ngài mới thì hiện ra thế giới này, ở trong đất nước của hoàng thượng để giáo hóa độ sinh. Đây là cái phúc phần của gì? Của hoàng thượng đấy. Xin hoàng thượng là hãy đến gì? Nhanh nhanh đến đó để cung kính đỉnh lễ mà cúng dường Đức Phật đấy. Ngài ấy chính là gì? Ngài định quang Như Lai tái thế đấy, tức là ngài định quang Phật đấy, Đức Phật định quang đấy. Vua mau chóng này đến đó thì cúi gặp mình cho đỉnh lễ, xưng là gì? Xưng là đệ tử con xin nhất tâm cung kính đỉnh lễ Đức gì? Đức định quang Như Lai. Hòa thượng hành tu gì? Chừng mắt lên hòa thượng hỏi, tại sao lại bệ hạ lại có những cái hành động kỳ quái như vậy? Ở đây chỉ có gì? Chỉ có bần tăng thôi, làm sao có thấy Đức Định Quang đâu? Đức Định Quang chắc ở trên chùa, hoàng thượng lên chùa mà lễ, Đức Định Quang ở trên chùa, tượng ngài trên đó. Bảo không. Vua bảo là bạch tôn đức là gì, lại Đức Thế Tôn là gì? Hoan hỷ chứng minh cho cái lòng thành của con. Con từ vô thủy kiếp tới nay trầm luân trong biển khổ, nay được thân người lại được gì, làm chủ của một một khu, tức là vua của một nước đó. Cho nên, nhưng thấy mình vẫn là phúc mỏng, nghiệp dày. Sống ở cái cõi tạm này, tuy là chủ một quốc gia đấy, nhưng mà chẳng khác gì là con cá ở trong chậu, con chim ở trong lồng, không biết là gì, không biết là bị chết ngày nào. Cho nên là nay chỉ muốn là gì? Muốn là được sống một cái cảnh, một cái kiếp sống này, một cái cuộc sống là thoát tục như gì? Như chư Tôn Đức và như chư Phật mà thôi. Vân 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 vân, cuộc nói chuyện nó cũng hơi dài. Nhưng mà sau đó thì kết cuộc lại, kết lại thì Ngài Hòa Thượng Hành Tu nói rằng vậy ai nói với Hoàng Thượng là Bần Tăng là Định Quang Như Lai? Vua mới nói là gì? Bạch Tôn Đức là gì? Chính là Hòa Thượng. Hòa Thượng gì? Chính là Hòa Thượng Vĩnh Minh Duyên Thọ nói với con như thế. Ngài Hòa Thượng Hành Tu này kiểu như mắng yêu là gì, bảo Hoàng Thượng đừng có nghe cái lời nói là sáo rỗng vớ vẩn của gì cái ông Vĩnh Minh ấy. Cái ông ấy thì ông ấy điên điên khùng khùng, ông nói vớ nói vẩn. Và chốt lại gì, Ngài Vĩnh Minh nói, Ngài Định Quang, Đức Phật Định Quang, tức là Ngài Hành Tu nói gì? Hoàng Thượng không biết đó thôi. Ông đấy chính là gì? Là A-di-đà tái thế đấy. Ông ấy chính là hóa thân của Phật A-di-đà đấy. Hoàng Thượng nhanh nhanh quay lại để lễ Ngài đi. Không có gì, Ngài đi mất đấy. Nói xong như vậy liền là Hòa Thượng Hành Tu liền ngồi thị tịch ở trên bản tọa ngay. Tức là ngồi thì tịch ở ngay trên giường tòa của Ngài ngay. Tức là khi mà bị lộ một cái là các ngài thì ra gì? Các ngài ra đi. Nhất định không ở lại để thọ nhận cái sự cung kính, cúng dường và lễ bái của chúng sinh ở thế gian nữa. Đó. Bị lộ một cái là ra đi. Xong ở đó thêm, vì vua ở đó thêm, biết ở đây là Đức Phật rồi. Nghĩ là Đức, mấy mấy hôm trước mình vừa lễ Đức Vĩnh Minh rồi, cụ Vĩnh Minh rồi thì cụ vẫn còn khỏe, vẫn còn là bình thường, chả có gì là ấy cả, thôi ở lại đây để làm tang ra vài hôm, hai ba hôm sau cho Đức Phật Định Quang đã. Biết rồi, lễ xong thì mới lục tục kéo quay lại chùa của Ngài Vĩnh Minh. Thì về tới, vừa về tới sân chùa thì thấy đệ tử chạy ra chạy vào, có người thì khóc, người thì sụt sịt, người thì đỏ mắt, hỏi tăng chúng làm sao. Mới nói là gì, thầy vừa viên tịch cách đây ít phút rồi. Đấy, biết là vua sẽ quay lại, cho nên gì, Ngài cũng gì lên lễ Phật và trải tọa của bộ đoàn và ngồi thị tịch nhẹ nhàng ở trên, ở trên đấy chính điện mất rồi. Đấy. Và từ đó cho đến nay, cứ vào ngày sinh của, kỷ niệm ngày sinh nhật của Ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Đại Sư, tức là ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm, và tăng ni tín đồ Phật tử theo Phật giáo và Tịnh độ chúng ta kỷ niệm là ngày đản sinh của Đức Phật A Di Đà. Đó. Nhưng chúng ta xem lại cả một đời Hoằng Pháp Giáo Hóa Độ Sinh của hóa thân Đức Phật A Di Đà, Ngài có tụng kinh không? Có tụng kinh Pháp Hoa, cả đời Ngài tụng kinh Pháp Hoa từ bé cơ. Trong cái giai đoạn ngồi thiền, vì đến đó thì theo quy định của thiền viện đấy là gì? Là không cho tụng kinh. Mà chỉ có thể cho ngồi thiền thôi, hoặc cho nghe tụng kinh thì chỉ tụng kinh Kim Cương thôi, theo cái quy định của thiền viện ấy. Thì Ngài không được tụng kinh Pháp Hoa, không được niệm Phật vân vân. Nhưng sau này khi trở thành gì, trở thành một vị thiền sư rồi, đắc đạo rồi, được truyền tâm ấn rồi, thì Ngài lại quay sang để tụng kinh Pháp Hoa, niệm A Di Đà Phật và khuyên mọi người làm các việc thiện, nghe pháp, tụng kinh và niệm Phật, làm rất nhiều các việc thiện nữa. Mỗi một ngày Ngài làm gì? Mỗi một ngày là Ngài làm hàng mấy trăm việc thiện. Nào, chúng ta mỗi ngày làm được 10 việc thiện chưa? 20 việc thiện chưa? Mà mỗi một ngày ngày làm gì? Mấy trăm việc thiện. Ngày nào cũng như thế. Làm được một việc thiện, ghi vào một quyển sổ, đánh dấu nó vào quyển sổ. Đấy. Chúng ta bây giờ chúng ta thấy học Phật bây giờ nó nhiều người gì? Nói này nói nọ lắm, nếu chúng ta không tỉnh ấy, chúng ta rất dễ bị lừa. Cho nên chốt lại gì? Phật tử này này, chúng ta vẫn cứ tụng kinh bình thường đi. Thời gian niệm Phật không, chúng ta cứ tụng hết cả quyển kinh đi, cả một cái quyển thượng đi. Tụng hết quyển thượng thì có tiếng đồng hồ hơn tiếng đồng hồ mà. Tiếng thôi tụng nhanh, tiếng tụng nhanh khoảng độ tầm 50 phút. Nếu tụng quen rồi, tụng như gì? Tụng như tụng đại bi thập chú á. Tụng nhanh thì nó lâu đấy rồi, thì nó như tụng đại bi thập chú thì khoảng độ 45-50 phút là xong. Cứ thiên thủ thiên nhãn vô ngoại đại bi tâm đà la ni nam mô ra da 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 nam mô đi ra bảo lô y đế thứ bát ra da bồ đề ta đa ra ma ta đa bảo ra ma câu linh ca ra. Tụng nhanh như thế thì 45 phút là xong. Chưa quen thì khoảng tiếng rưỡi, có thể là 2 tiếng, thậm chí hơn 2 tiếng mới xong, vân vân. Nhưng chúng ta tu đừng có gì, đừng có kể công kể tiếng như thế. Cũng đừng có phân biệt là dành thời gian niệm Phật nhiều hơn, tụng cái nhiều quá thì không niệm được Phật nhiều. Nếu mà hơi chúng ta còn khỏe thì chúng ta tụng cái nhiều thêm một chút. Hơi chúng ta yếu thì có thể chúng ta chia cái gì quyền thượng thành gì 2 thời hoặc 3 thời. Nhưng các Phật tử nhớ cho thầy là vẫn nên đọc kinh, vẫn phải đọc kinh. Có đọc kinh thì chúng ta mới hiểu được ý Phật dạy ở trong kinh để mà áp dụng vào cuộc sống. Đó. Kinh á, ví như gì? Như là xương là của Phật đấy. Còn niệm Phật giống như gì? Tủy của Phật đấy. Tủy mà không có xương đỡ ở bên ngoài, tủy có trụ được không? Chúng ta nghe giảng á, giống như gì? Là da của Phật đấy. Giống như da như thịt của Phật đấy. Chúng ta đi nghe giảng giống như nghe da thịt của Phật. Chúng ta tụng kinh giống như là được xương của Phật đấy. Còn chúng ta ngồi thiền hoặc niệm Phật giống như là được tủy của Phật đấy. Vậy xương tủy thì cũng phải có da bọc ở bên ngoài thì xương thì mới chịu được, đúng không? Mà còn tủy ở bên trong, bảo tủy là gì? Là cốt tủy đấy, là tinh túy đấy. Nhưng cũng phải có gì? Có da và có thịt, có xương ở bên ngoài thì cái tủy ở bên trong mới trụ được. Cho nên một con người hoàn hảo thì phải có cả gì? Cả tứ chi, cả tuất, cả toàn thân lành lặn, vân vân. Một người mạnh khỏe thì da, xương, gân, cốt, tủy, não, vân vân, nó phải đầy đủ thì mới được. Đó. Còn chúng ta bảo là chỉ vào cái đi thẳng vào cái tinh túy thôi, chỉ cần một câu A Di Đà Phật thôi, hoặc là chỉ cần nhất tâm ngồi thiền thôi, không cần phải đọc kinh, không cần nghe pháp, không cần phải trì trai giữ giới, không cần phải bố thí cúng dường, không cần phải đi chùa, không cần phải gần gũi chư tăng, không cần phải nhóm họp với đại chúng để cùng nhau sách tiến học Phật và nghe pháp, cùng tu cộng tu vân vân. Chúng ta sai rồi. Như vậy là chúng ta vô tình trở thành gì? Đệ tử của Thiên Ma Ba Tuần, là con cháu của Thiên Ma Ba Tuần đang đi phá pháp của Phật rồi. Ai cũng bảo không học Phật, không tụng kinh, một vài chục năm nữa, một vài trăm năm nữa thì kinh sách dần dần sẽ bị biến mất hết, chỉ còn có một câu A Di Đà Phật thôi. Một câu A Di Đà Phật cũng chỉ lưu lại được 100 năm cuối cùng thôi và hết. Giống như thời mạt pháp trong kinh gì? Trong kinh Đức Phật nói là gì? Về thời mạt pháp, bộ kinh cuối cùng được chủ thế tất cả kinh diệt hết. Kinh đầu tiên bị diệt là kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là bị diệt đầu tiên. Sau đó là các kinh dần dần là gì? Cái trải qua thời gian dần là bị diệt mất. Vì sao? Chúng ta thấy đúng thế. Kinh Lăng Nghiêm quá khó. Để thực hành theo được kinh Lăng Nghiêm cực kỳ khó. Cho nên bây giờ đến như tăng ni xuất gia như chúng tôi thì cũng chỉ đọc lướt qua thôi. Không có mấy người tụng đâu, mấy người nghiên cứu đâu, mấy người lấy làm pháp môn để học đâu. Đó, dần dần rồi. Dần dần là gì? Vẫn còn kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm ở trên thế gian này. Vẫn còn người ấn tống, người giảng, nhưng mà rất ít người nghe, rất ít người giảng cũng rất ít. người nghe cũng rất ít, và người tu học theo kinh Lăng Nghiêm bây giờ cũng rất ít. Đó, cho nên một vài trăm năm nữa hay là một vài nghìn năm nữa, có thể vài trăm năm hoặc có thể vài nghìn năm, kinh Lăng Nghiêm sẽ là bộ kinh đầu tiên bị diệt mất ở thế gian. Đấy, theo như trong kinh Đức Phật Huyền Ký như vậy. Xong dần dần thì các bộ kinh khác diệt dần, và bộ kinh cuối cùng đó chính là bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh đó. Đó chính là bộ kinh cuối cùng, bộ kinh Phật cuối cùng còn tồn tại ở nhân gian. 100 năm sau khi các kinh diệt hết thì kinh Vô Lượng Thọ tồn tại là ở nhân gian 100 năm nữa. Và khi kinh Vô Lượng Thọ diệt nốt thì chỉ còn một câu là gì? A Di Đà Phật, lưu hành lại cũng 100 năm nữa. Và khi đó thì mọi người nghe câu niệm Phật A Di Đà và niệm và Phật cũng rước về, và dần dần không còn ai nghe thấy một câu A Di Đà Phật nữa. Và như vậy nhân gian chúng ta chìm vào bóng tối và không có Phật pháp ở trên đời. Và trải qua gì, trên 56 vạn năm sau thì lúc đó Đức Phật Di Lặc mới gì, mới thể hiện ra ở thế gian. Trên 56 vạn năm kế tiếp, thế giới chúng ta không có Phật pháp lưu hành kể từ khi giáo pháp Đức Phật Thích Ca diệt hết, diệt tận. Đấy, cho nên bây giờ chúng ta khuyên, đi khuyên Phật tử mà đi khuyên tăng ni Phật tử mà khuyên mọi người không xem kinh, không đọc kinh, không nghe nghe kinh, tức là chúng ta muốn cho pháp diệt gì, diệt nhanh còn gì nữa. Có người học Phật, người đệ tử Phật nào mà ngu đến mức độ thế? Chắc chắn đây là ma, đây là đệ tử của ma. Mặc dù họ mặc áo nâu, mặc dù miệng họ xưng Nam Mô A Di Đà Phật, mặc dù miệng họ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nhưng thực sự đây chính là gì? Là những bọn gì? Bọn là ma đang gì? Đang phá pháp của Phật. Mặc dù nó xưng là đệ tử nghe pháp họ thường tỉnh không, nhưng thực tế nó không phải là đệ tử Phật thật. Vì sao? Chính nó đã đi vào con đường tà kiến, biên kiến, kiến thủ và giới cấm thủ rồi. Nó đi khuyên mọi người là không nghe giảng, không đi chùa, không đọc kinh, đấy là ma còn gì nữa các quý vị. Chẳng có một đệ tử Phật chân chính nào lại khuyên chúng ta thế cả. Các vị cứ nghe lại bài giảng Hòa Thượng Tịnh Không xem. Hòa Thượng khuyên chúng ta niệm Phật, nhưng không khuyên chúng ta gì? Bỏ tụng kinh. Đúng không? Các vị nghe lại mà xem. Kể cả những bài pháp gần đây nhất của Hòa Thượng. Đó, cho nên chúng ta phải hiểu được ma gì? Những kẻ đó thì bị ma dựa. Những kẻ đó là gì? Bị ma dựa. Nói gì? Nó ăn mất gì? Nó ăn mất cái bồ đề tâm đi rồi, nó thay vào đó một cái gì? Tâm ma, nhưng mà nó làm cho vì đó vẫn tinh tiến niệm Phật. Thậm chí niệm Phật còn gì? Còn hăng say hơn. Thậm chí là còn có thể là gì? Là chỉ bảo những chuyện này chuyện nọ cho người khác nữa. Thậm chí là có thể còn bốc thuốc chữa bệnh được nữa. Thậm chí là còn gì? Lấy cốc nước trắng niệm Phật vài câu cho người ta uống khỏi bệnh nữa. Để cho gì? Để cho nhiều người tin. Nó còn ma, nó còn tinh quá như thế này các quý vị. Nhưng người đó không biết mình đang là ma. Người đó vẫn nghĩ mình là Phật tử chân chính, mình là một gì? Đệ tử trung thành bậc nhất của Hòa Thượng Tịnh Không. Mình là một đệ tử Phật tu hành chân chính nhất, đang khuyên người niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Họ mà biết họ đi sai đường thì đó là giác ngộ rồi, nhưng họ đâu biết đâu. Cho nên các Phật tử từ giờ trở đi mà cứ nghe thấy vị nào khuyên đấy, bỏ hết tụng kinh đi, chỉ niệm một câu Phật hiệu thôi, thì tốt nhất là gì? Chúng ta A Di Đà Phật lánh xa, đừng có gần họ nữa. Rồi dần dần chúng ta gì? Bị nhiễm. Tức là chúng ta cũng trở thành gì? Thành ma như họ mà thôi. Chúng ta cũng đi khuyên mọi người thôi, bỏ hết tụng kinh, bỏ hết tụng kinh niệm Phật, bỏ hết đi chùa, bỏ hết gần gũi chư tăng. Bỏ đi chùa, không gần gũi chư tăng đó đấy thì trong Tam Bảo chúng ta cắt mất một gì? Một chân đi, đúng không? Không đi chùa, không gần gũi chư tăng, tức là đầu tiên là gì? Không cần phải đến chùa, chỉ tu ở nhà thôi. Ôi, đến chùa bây giờ các sư bây giờ có chịu tu đâu. Sư bây giờ ăn rượu, uống rượu ăn thịt đầy ra. Đấy, họ chỉ nói như thế thôi. Họ dựa vào cái này bảo sư bây giờ họ dẫn một vài dẫn chứng một vài vị sư ở chùa A, chùa B, chùa C nọ gì ăn thịt uống rượu sư gì mà gì mắng Phật tử, sư gì mắng đệ tử cứ như là mổ bò ấy. Sư gì cãi nhau với dân thì còn hơn là bà bán cá bán thịt ở ngoài chợ, vân vân. Họ lấy một vài cái ví dụ đó để họ khuyên chúng ta không nên đi chùa nữa, đi chùa tốn thời gian, này nọ ABC, này nọ kia. Chúng ta nghe cũng đúng thật. Đi tu mà bây giờ sư ở trong chùa mà vẫn như thế thì mình đến chùa làm cái gì? Thôi ở nhà. Đấy, đầu tiên là gì? Khuyên chúng ta không đi chùa. Nó khéo thế đấy. Chúng ta không phát hiện ra nó là ma đâu. Bên ngoài vẫn là gì? Cư sĩ, thậm chí là đại cư sĩ, vẫn là truyền kinh giảng đạo, khuyên người niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, vân vân. Nhưng thực tế chúng ta thấy cái đầu tiên là khuyên chúng ta gì? Cắt đứt một vế của Tam Bảo đó, là chặt cái chân đó, chặt cái chân đỉnh Tăng Bảo đi đã. Sau một thời gian họ khuyên chúng ta nốt là gì? Không phải tụng kinh, không phải nghe giảng, không phải gì đọc kinh, tất cả đó là tạp tu. Ai mà nói là tụng kinh là tạp tu, chúng ta biết ngay. Nó chặt nốt cái chân đỉnh thứ hai, đó là pháp. Nó bảo còn mỗi Phật thôi. Mà Phật không có pháp, không có tăng hộ trì, Phật làm sao mà xiển dương sâu rộng ở thế gian được? Phật làm sao mà có thể giao hóa độ sinh hết được các quý vị? Giống như thầy, thầy có giỏi đến đâu, có tâm huyết đến đâu, không có tăng ni đệ tử của thầy hộ pháp, không có các Phật tử chúng ta hộ pháp, thầy có giỏi đến đâu á, có tâm huyết đến đâu á, cũng chỉ là gì, một ông sư cô đơn mà thôi, có đúng không? Phật Thích Ca cũng thế, giỏi đến đâu đi chăng nữa, tâm huyết độ sinh đến đâu mà không có các thánh đệ tử như là A Nan, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên, vân vân đó, không có các vị quốc vương như là Tần Bà Sa La, như là A Xà Thế, vân vân đó, và không có những vị cư sĩ tại gia như là Đức Chúa Ông đó, chính là gì, trưởng giả Tu Đạt đó, vân vân, đúng không? Hay là ông Kỳ Bà là một vị thầy thuốc rất là giỏi đó, vân vân đó. Không có những cái vị cư sĩ như vậy, hoặc không có những Phật tử theo Phật nghe pháp, tu tập chính pháp và hộ pháp cho thầy, thì Phật cũng như là một ông Phật cô đơn mà thôi. Thầy không có các đệ tử, không có các Phật tử thì thầy là gì? Ông sư cô đơn. Phật không có các đệ tử, không có chư tăng, mà Phật không thuyết pháp thì Phật là ông Phật cô đơn. Chúng ta hiểu chưa? Nói như thế có thấm được không? Vỗ tay to nhưng không biết có hiểu không? Đấy, qua câu hỏi đấy thì phải nói rộng lên như thế để chúng ta biết rằng ma với Phật đó, nó chỉ cách nhau đó, còn dễ và nhanh hơn cái lật và cái úp bàn tay thế này các quý vị. Nhanh hơn thế này. Chỉ có những người gì? Những bậc có con mắt sáng ngay lập tức gì? Thì sẽ nhận ra đó chính là tà giả Phật. Ma giả gì? Là đệ tử Phật. Ma giả học Phật và giả đang truyền bá chính pháp của Phật, nhưng thực tế thì đang âm thầm phá pháp của Phật đó. Chúng ta cứ nghĩ đi, một cái đỉnh ba chân nó mới đứng vững, nay nó chặt béng đi hai chân rồi, chỉ còn có một chân, có đứng được không? Vững không? Không vững nữa. Đây là gì? Đây chính là một chiến thuật rải quân đi để phá hoại Phật pháp của thiên ma ba tuần. Tôi nói như thế chắc nó tức lắm đấy. Vì sao? Vì tôi là người gì? Phát hiện ra là người vạch trần cái bộ mặt của nó, cho nên gì? Nó rất tức. Nhưng thôi kệ xác nó. Nó tức, nó làm xấu, nó làm việc ác thì nó phải tức thôi. Còn mình thì cứ nói là sự thật thôi, mình có cần gì đâu, đúng không? Đã cần gì cả. Cho nên các Phật tử chúng ta từ nay trở đi phải tỉnh táo trong cái vấn đề gì? Học Phật và nghe pháp như thế. Cho nên thầy khuyên Phật tử này vẫn cứ tụng kinh đầy đủ bình thường. Tất cả các Phật tử chúng ta phải tụng kinh đầy đủ bình thường. Thầy đã nói đi nói lại trong các bài giảng ở trên tản viên trong khóa chuyên tu rồi. Vì sao Hòa Thượng Tịnh Không là phải khuyên mọi người tụng gì? 16 đại nguyện. Vì cái người dân ở bên Úc, ở bên châu Âu và bên Hồng Kông á, người ta bận đi làm tối ngày luôn à. Ban ngày họ đi làm gì? Họ đi làm từ khoảng 10 giờ cho đến 9-10 giờ đêm. Sau đó thì chúng ta nhớ là ở bên Hồng Kông đó, và các xô nước ở bên đấy, thầy xưa thầy sang bên đấy, họ ngủ đến 10 giờ sáng luôn các quý vị. Cả đường vắng hoe luôn. Nhưng mà buổi trưa và buổi tối thì tầm 10 giờ sáng họ dậy, bắt đầu họ mới đi ăn sáng xong đi làm. Họ đi làm, bên kia họ có nghỉ 12 giờ trưa đâu. Việt Nam chúng ta ăn trưa mới nghỉ giờ trưa, bên kia họ không nghỉ giờ trưa. Thì tầm 10 giờ họ mới ăn mà. Họ đi làm cho đến tối. Tối lại khoảng độ 7-8 giờ thì bắt đầu họ nghỉ, họ mới đi ăn. Bên kia họ sinh hoạt ban đêm, ăn tối. Họ bận bịu như thế. Họ bán hàng đến gì? Đến 3-4 giờ sáng luôn. Phố xá Hồng Kông nó tấp nập từ khoảng độ 9 giờ đêm cho đến 3-4 giờ sáng. Lúc đấy là cái lúc gì? Người Hồng Kông họ mới đi ăn, đi chơi, mới đi nhảy, đi nhót, các thứ. Ban ngày thì đi làm. Về xong đi ăn chơi xong thì ngủ cho đến 10 giờ trưa. Có thời gian đâu tụng kinh đâu. Không có thời gian. Bên kia nó làm rồi sụp mặt ra các quý vị. Mình làm ngày 8 tiếng, họ làm ngày 12 tiếng. Họ làm nhiều hơn mình nữa cơ. Cho nên thời gian đâu họ tụng hết cả cái quyển kinh Vô Lượng Thọ. Vì không có thời gian tụng như thế, vì vậy mà Hòa Thượng mới phải gì? Phương tiện. Nhưng mà Hòa Thượng không nói ra cái điều đó, thì chúng ta phải thầm hiểu. Tôi có sang bên đó, tôi thì nhìn một cái là tôi hiểu ngay. À, vì sao Hòa Thượng lại khuyên họ tụng? Chỗ tụng là 12, tụng cái phẩm 6, tức là 48 đại nguyện ở trong kinh Vô Lượng Thọ là được rồi. Vì thời gian họ không có. Họ không sống nhàn nhã như người Việt chúng ta đâu. Người Việt chúng ta có thể của cải hơi nghèo, hơi thiếu hơn họ một chút, nhưng mà cuộc sống chúng ta thì thoải mái. Chúng ta thấy thoải mái chưa? Bỏ chúng ta là gì? Nghỉ hưu rồi, trao việc cho con cháu, dành thời gian để gì? Đi chùa. Lên đây ở 7 ngày, hôm nay là 8 ngày, hôm qua ở 7 ngày, hỏi còn muốn ở không? Giơ tay ở tiếp. Ngày thứ 8, vô tư. Nhưng bên kia xin thưa về tầm tuổi 60-65 cho các vị á, vẫn phải đi lái xe gì? Taxi. 70 tuổi vẫn đi lái xe taxi các quý vị. Đó. Cuộc sống thế. Vất vả lắm. 80 tuổi vẫn ra đứng trông hàng, bán hàng cho con. Bán hàng đến 4-5 giờ sáng. Bắt đầu lúc đó đi ngủ đến 10 giờ trưa. Đi làm. Dậy mới ăn cơm. Thế đấy. Có thời gian đâu mà tu. Nên bảo tu cả cái thời khóa dày thì không tu được. Vì vậy mà tổ mới gì, cụ mới gì, phương tiện lấy ra một cái đoạn ngắn ngắn thôi. Các Phật tử không có thời gian để tụng nhiều ư? Cụ Tế Nhị cũng không nói cái điều đó, cho nên cụ bảo là thôi vậy thì tụng gì, chỉ cần tụng gì trong tất cả các kinh, nó không học được, học hết làm sao được, thì bảo tất cả các kinh thì kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất, đúng không? Cụ bảo thế. Kinh Vô Lượng Thọ là bậc nhất, là gì? Là trái tim của tất cả các kinh, là tâm kinh của tất cả các kinh. Kinh Bát Nhã thì tâm kinh là gì? Là tâm kinh của tất cả kinh Bát Nhã. Chỉ cần đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh thôi, tức là coi như là đọc tất cả bộ đại Bát Nhã rồi. Và cụ nói gì? Trong tất cả Tam Tạng Thánh Điển, chỉ đọc kinh Vô Lượng Thọ là gì? Là đọc tất cả Tam Tạng Thánh Điển rồi. Rồi cụ nói trong tất cả kinh Vô Lượng Thọ, chỉ cần đọc gì? Chỉ cần đọc 48 đại nguyện, coi như là đọc tất cả các kinh rồi. Mà trong tất cả 48 đại nguyện, chỉ cần đọc nguyện thứ 18, coi như đọc tất cả 48 đại nguyện rồi. Trong tất cả nguyện thứ 18 ấy, chỉ cần một câu A-di-đà Phật, coi như là đọc tất cả đại nguyện thứ 18 rồi. Có nghĩa cụ quy gì? Từ rộng cho đến gì? Đến vào nhỏ, xíu bằng gì? Bằng lượng tử, nguyên tử, lượng tử đó, vân vân. Đại khái thế. Nhưng chúng ta biết rằng, đấy gọi là tùy cơ mà thuyết pháp. Trong nhà Phật chúng ta có cái căn là gì? Khế lý và khế cơ như thế. Khế lý tức là gì? Tùy theo cái trình độ của người nghe để mà thuyết pháp cao thấp, vừa làm sao đó cho người ta hoan hỷ. Còn khế cơ tức là tùy vào căn cơ của người đó để mà thuyết pháp cho gì? Cho chúng sinh nghe để cho chúng hoan hỷ. Người thuyết pháp giỏi là phải biết khế lý, khế cơ, mà thậm chí là còn phải khế thời nữa. Đúng không? Có người nói là sao thầy giảng nhiều, giảng dài, giảng dai thế. Nhưng mà thầy biết chúng ta thì đại đa số vẫn còn thích nghe, cho nên thầy cố thầy giảng. Năm nay thầy cũng 47, 48 tuổi rồi. Biết đâu có khi sang năm thì chết ngoéo. thật đấy mà. Có ai biết được mình sống bao nhiêu đâu. Nhưng mà tôi nói với các quý vị, để đào tạo ra được một con người lên trên tòa giảng mà 1000 người nghe thì 900 người thích, 900 người hoan hỷ cũng không phải là dễ đâu. Cho nên là tôi mới cố, khi lên tòa giảng là tôi mới cố thêm một chút, vì thấy chúng ta còn gì, còn thích nghe. Tôi ở trên này tôi quan sát là tinh lắm. Nếu mà ở dưới mọi người là gì, thở dài á, nhiều á, có nghĩa là họ không muốn nghe nữa. Nếu ở dưới mà nhiều người là gì, thế này có nghĩa là họ gì, họ không muốn nghe nữa. Mà không muốn nghe nữa thì ngay lập tức có thể lịch giảng 2 tiếng, nhưng chỉ 1 tiếng là tôi gì, nghỉ ngay. Nhưng mà giảng 2 tiếng rồi, thậm chí lịch giảng 2 tiếng rồi, lên hơn 2 tiếng một chút rồi, thấy mọi người vẫn còn hoan hỉ, chăm chú mắt là gì, mắt chữ A, mồm chữ O vẫn cứ sáng lên trên đó, có nghĩa là gọi là khế cơ, khế thời, căn cơ các vị. Cái bài giảng của thầy hôm nay mọi người nghe gì, dễ tiếp thu, hiểu được, cho nên mới gì, mới thích nghe, vui cho nên rồi mới nghe, cho nên mới tỉnh táo để nghe. Và mọi người nghe thì vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn không ngủ gật, vẫn còn không chưa thở dài, thì có nghĩa là gì, khế thời, thời gian vẫn còn có thể cố thêm được thì 5-10 phút nữa. Cố được thăm 5-10 phút nữa, tức là các vị gì, lại được nhập vào trong đầu, vào trong A, lại ra thức mình 5-10 phút nghe pháp. Tôi có thể cố thêm cho các vị như vậy, sau này ra đi bất cứ lúc nào cũng không thấy hối hận. Biết thế ngày xưa giảng cho nó nhiều nhiều hơn một chút nữa, đúng không? Các vị cũng biết thế ngày xưa con nghe thêm một chút nữa, đến lâu biết thế thì hai bên gì, âm dương cách biệt mất rồi. Thầy lên ăn chuối, ăn oản ở trên gì, ban thờ mất rồi. Hoặc chúng ta gì, lên ăn chuối, ăn oản ở trên, ban thờ mất rồi. Lúc đó có muốn nghe, muốn tu thì cũng khó, âm dương cách biệt khó lắm. Cho nên thấy thì khế lý, khế cơ, khế thời mà thấy còn gì, còn được thì cố thêm một chút nữa. Ví dụ hôm qua thấy mọi người hoan hỉ, nay cố thêm chút nữa vẫn đông nè, đúng không? Đấy, đại khái thế. Nó bỏ phí đi một ngày. Gần 3 năm Covid không được đến chùa, không được tu. Bây giờ được đến chùa, được tu rồi thì thêm một chút nữa thời gian, thêm một ngày, trong một ngày là thêm chút thời gian cho hoan hỉ. Tụng kinh thì ở đâu chúng ta cũng tụng được, đúng không? Ở nhà chúng ta cũng tụng được, không có thầy chúng ta vẫn tụng được. Nhưng nghe giảng thì có phải ai cũng giảng được cho chúng ta đâu. Các sư rất là nhiều, người giảng cũng rất là lắm, nhưng chúng ta thì cảm thấy không hợp duyên, đúng không? Không phải là thầy giảng giỏi, nhưng mà thầy trò nó là cái gì? Cái duyên. Có nhiều người ở tận ở bên Mỹ, ở tận bên Pháp, tận Canada, họ nhắn tin về cho chúng tôi là gì? Ngày nào chúng con thì cũng được gặp thầy. Thế tôi hỏi là Phật tử ngày nào cũng đến chùa? Mình lúc đầu cũng không biết là họ ở Mỹ. Họ Phật tử ngày nào cũng đến chùa. Bảo không, bạch thầy, con đang ở bên Pháp. Có người thì bảo là con đang ở bên Canada, ở bên Úc. Thế là thế tại sao mà thấy được thầy? Bảo ngày nào con cũng mở mạng con nghe thầy giảng. Và con coi như là gì, thầy đang ở trước mặt chúng con, và con đang ở trước mặt thầy. Chúng con đang được ở trong gì, trong pháp hội của thầy, cho nên con nhìn thấy hình ảnh của thầy, nghe thấy lời của thầy, tức là con nhìn thấy thầy, con nghe thấy tiếng thầy, và con được đỉnh lễ thầy. Đấy. Đấy. Nó là nhân duyên. Đây gọi là nhân duyên. Cho dù cách biệt về gì, về thời gian, về không gian, có những bài giảng thầy đã giảng gì từ 5-10 năm trước rồi, bây giờ họ nghe lại họ vẫn thấy như là mới nghe, đang nghe thầy nói trực tiếp vậy đó. Cho nên đấy nó là gì, để nhân duyên thầy trò. Cho nên nói thêm với chúng ta như thế là về khế lý, khế cơ và khế thời. Nghe pháp á, người thuyết pháp và người nghe pháp, đặc biệt người thuyết pháp phải nhận rõ cái điều đó. Và Hòa Thượng Tịnh Không gì, ngài khuyên các Phật tử là chỉ tụng gì 48 đại nguyện thôi, coi như là đủ kinh Vô Lượng Thọ rồi. Là vì dân ở bên đó họ bận làm, dân chúng ta thì thời gian còn đầy đi buôn dê lê mà lười vắn tắt thì tụng một cái thời đó để xong nhanh nhanh chóng chóng để đi sang ngồi nhà bà hàng xóm để buôn dưa lê á, Phật nào rước chúng ta khác nhau hoàn toàn đó các vị nhá, nhớ nhá. Cho nên quan điểm của thầy là mình có thời gian thì phải tụng kinh gì từ đầu cho đến cuối đấy. Nó phải tụng từ đầu đến cuối đấy. Giống như lên xe ấy. Xe phải có cái đầu, có cái gì, cái đuôi, rồi có cái bánh, rồi có cái lái, rồi có đủ các thứ, có máy móc đủ thứ nó mới chạy chứ. Đấy, ai chúng ta thì phải lên xe bỏ bố mấy cái bánh sau đi, cưa rồi cái đoạn sau thì cần gì đâu, thôi cưa lấy mỗi cái đoạn đầu thôi, bỏ cái bánh sau đi, bỏ lấy hai bánh đầu rồi lên xe mà lái đi được không? Không đi được, tùy theo mà. Nếu muốn đi xe hai bánh thì phải đi xe gì? Đi xe máy. Đi ô tô làm sao được? Đấy, ô tô hai bánh thì sao chạy được? Hai bánh thì người ta không gọi là ô tô, người ta gọi là xe máy. Để dành cho những người gì? Những người mà cái thứ nhất là ít tiền, cái thứ hai là đi vào đường đường hẹp, đường đông thì đi xe máy. Đấy thì cái trường hợp mà Hòa Thượng khuyên tụng 48 đại nguyện thôi chính là gì? Đi vào đường hẹp, đi vào đường đông hoặc đi vào đường đường bé, cho nên chỉ đi được ít người vậy thôi. Ở đây trường hợp đây là có thể nói đi vào đường đông, đi vào đường hẹp, mọi người họ bận bịu thời gian hết rồi, cho nên thời gian đâu mà tụng cả biến kinh 2 tiếng đồng hồ. Vì vậy mà 15 phút thôi tụng thế là xong. Hãy đi làm, chúng ta sang đó mới hiểu được. Thầy sang một cái là thầy hiểu được ngay vì sao Hòa Thượng lại giảng như thế. Nếu thầy không sang đó thì thực sự là có thể thầy cũng không hiểu được đâu. Những nhân duyên sang đó thì nhìn thấy một cái là biết ngay. Tôi được một cái may mắn là Phật Bồ Tát cũng ra chỉ cho đi bất cứ nơi đâu, liếc một cái là biết ngay nó là cái gì rồi. Nghe một cái là biết rồi, vì sao rồi. Đấy, học thì dốt nhưng được cái là học lỏm thì nhanh như thế. Đấy, cũng nói thêm như vậy chúng ta biết. Thôi trở sang một câu hỏi nữa. Phật tử hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi dồi ôi, câu hỏi gì mà đến 200 giấy đánh máy A4. Mẹ ơi, thế này thì chết mất thôi. Không trả lời thì bảo là thầy kia bo kẹt xí. Mà trả lời thì đúng là lần sau trả lời viết câu hỏi thì viết ngắn ngắn thôi, cô đọng thôi. Thì thôi cũng đọc vậy. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có câu hỏi muốn nhờ thầy giải đáp cho gia đình con về việc thờ cúng tổ tiên sao cho đúng chính pháp ạ. Ý thứ nhất, con mới biết đến Phật Pháp từ khi con lên chùa Khai Nguyên để tham dự khóa tu Pháp Hội Địa Tạng ạ. Gia đình con sống ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, còn quê hương tổ đường thì ở xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Gia đình 2018, gia đình con mới xây nhà thờ để thờ cúng cho cả chi họ Phạm, vì bố chồng con là người thờ tự của chi nhà con. Lúc làm con chưa biết đến Phật Pháp nên công việc làm nhà thờ đều theo thầy đồng. Trong nhà thờ có lập hai ban thờ, chính giữa là thờ công đồng tổ đường, gian bên phải thờ cụ trưởng chi, vì cụ trước kia đã được thờ ngoài đình làng. Xong trước kia vì xóa bỏ đình chùa nên bố chồng con lại mang về thờ cùng với gia tiên, nên khi xây được nhà thờ thì thờ riêng cho cụ. Đó cũng là tâm nguyện của bố chồng. Lúc đầu mới làm xong, mỗi khi có dỗ thì cứ có người xưng là mẹ chồng hay là anh trai liệt sĩ cùng vai với chồng con nhập về. Năm 2021, con được dự khóa tu Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, có duyên được gặp thầy. Thầy chỉ bảo cho con về tụng kinh Địa Tạng 100 ngày rồi, hồi hướng cho các cụ. Đến giờ về tổ đường đã ổn rồi thầy ạ. Kính bạch thầy, còn việc nữa, nhà con muốn hỏi, nhờ thầy chỉ dạy cho con, bên bản thờ cụ hậu đồ, tức là cụ trưởng chi nhà con, bên dưới ban thờ cụ con có nghe thầy đồng là cứ đến tuần lo tiết lớn, đến tuần tuần to tiết lớn, hay có dỗ là gần bàn thờ lại phải thỉnh quan ngũ hổ. Và bà đồng nói cụ làm quan nên khi cúng là phải thỉnh quan ngũ hổ về, chúng con không lập ban thờ mà chỉ thờ vọng thôi. Gần một năm nay con nghe lời thầy nên thờ phụng con cũng không cúng vàng mã nữa và đã cúng chay tịnh rồi, nhưng còn việc thờ vọng quan ngũ hổ con không biết phải làm thế nào cho đúng chính pháp ạ. Nên con muốn nhờ thầy chỉ cho con. Và khi con tụng kinh Địa Tạng ở gia đình con, rồi con hồi hướng về tổ đường ở quê có được không ạ? Ý thứ hai, con muốn bạch thầy hỏi cho con trai con năm nay 38 tuổi, Ất Sửu, làm công chức nhà nước. Cuối năm 2021 vừa rồi con mới thay cát cho bố mẹ con. Khi công việc đã xong, con đang ăn uống và đã có rượu, là cháu bị nhập đồng thỉnh thoảng. Cháu đi làm bảo với mẹ, tự dưng con thấy mùi thối quanh quẩn bên con. Con đã bảo cháu cứ niệm Phật hay niệm Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì cháu bảo không còn thấy mùi hôi thối nữa ạ. Giờ chỉ còn hay bị nhập đồng thôi ạ. Con nhờ thầy chỉ dẫn cho cháu để hiện tượng đó không còn xảy ra nữa ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Yep, đúng là bức tâm thư thật là dài. Ở cái trường hợp này thì thầy nói là cái việc thờ phụng nhà thờ tổ, tổ tiên như vậy. Thì cái trường hợp này này, nếu mà các cụ của tổ làm quan lớn được thờ ngoài đình làng như vậy, tức là có công rất lớn với quốc gia xã tắc và trong tỉnh nhà rồi đấy, với địa phương đấy mới được thờ như vậy. Bây giờ thì lại để cụ sang ở cái bàn bên cạnh, thế là không đúng đâu. Các cụ như thế lại phải được ở thờ gì? Chính giữa, thì con cháu mới phát được. Cụ là quan lớn, là cái gọi là cái thành cái người quan trọng ở trong gia tộc nhà mình, là đem thờ bố sang bên cạnh. Thế thì con nhà mình, con cháu sau này chỉ có đi làm thuê mà thôi. Có làm quan thì chức đi cho chỉ là người giúp việc mà thôi. Không đúng nha. Về về thờ lại cụ tổ, các cụ tổ, đặc biệt là các cụ mà được cả dân làng và thờ ngoài đình được mà, thì phải thờ vào chính bán giữa. Phật tử đưa câu hỏi này nhớ nhé. Về lại họp họp chi họ lại, nói với cụ trưởng chi họ ấy, bảo là thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên, thầy bảo là phải làm lại cho đúng. Cái cụ đó phải được thờ chính giữa, ở trong chính cung, cung chính giữa. Còn ở bên cạnh nhé, là thờ các cụ nhỏ hơn, ví dụ như là các cụ anh hùng liệt sĩ trong chi họ. Và bên các cháu thai nhi, gọi là những người mà tổ cô tổ cậu đó đấy. Còn các cụ tổ tiên đó, hoành tráng như thế, oanh liệt như thế, dân làng phải thờ cả trong đình làng rồi mà nó đi thờ sang bên cạnh. Các cụ không quở không phạt cho là quý lắm rồi. May là các cụ để hoan hỉ, không có mà thờ mà bình thường như thế các cụ mà trách là mệt đấy. À, cho nên về trường hợp này nên họp chi họ lại, nói với cụ trưởng chi họ ấy, bảo thầy Thịnh, thầy bảo nếu mà nghe ra rồi thì cứ thế mà làm. Ngày chọn ngày lành tháng tốt này, có thể đến ngày rằm này này, 15 hay 16 này này, hoặc mùng 1 ngày rằm, cái chọn hai đấy ngày cho thầy làm ngày rằm đi, ngày trăng tròn đi, ngày lành tháng tốt, ngày rằm tháng năm này này đấy, làm được cái lễ thay đổi lại, phải thờ cụ vào trong bát hương của cụ, phải được thờ ở trong chính cung chính giữa, nơi trang trọng đấy. Có thể là gì, ở trong ban giữa một cái ban thờ công đồng tổ tiên là cái bát to nhất nha. Công đồng tổ tiên là cái bát to nhất ở chính giữa, to khoảng cỡ ngoài 20 vào, có thể 30-33 thì vào, nếu nhà thờ to thì có thể thế, hoặc là cứ 24 vào. Còn bát hương của cụ tổ này ở bên gì, ở bên tay phải mình hướng vào á, phải tay trái của ban thờ của nhà thờ ra, tức là gì? Ở phía tim á, ra. Chúng ta cứ nhìn á, nguyên thủ quốc gia họ ngồi tiếp khách, họ ngồi như thế nào thì chúng ta thờ chính ấy, cái bát hương của cụ ấy, chính cái chỗ mà nguyên thủ quốc gia ngồi ấy. Còn khách thường là ngồi bên gì, bên tay trái mình hướng vào. Còn nguyên thủ thế ngồi bên tay phải của mình hướng vào. Đấy, đúng không? Hướng ra tức là bên tim mình nhé, chúng ta nhớ nhé. Đấy, chủ khách phân biệt rõ ràng. Thì cụ tổ ấy sẽ để ở bên tay phải mình hướng vào, tức bên tay trái của bát hương công đồng tổ tiên chính nhé, từ trong hướng ra. Còn một cái ở bên tay trái của mình hướng vào, tới tay phải của bát hương công đồng chính hướng ra, thì có thể là thờ các cụ nhỏ nhỏ hơn, như là cái cụ trưởng bối của cái chi họ nhà mình, có cái cụ trưởng bối của cái họ, cái chi nhà mình đó, cái cành nhà mình đó được. Còn cái bên sườn bên kia nên để lại thờ bốc bát hương anh hùng liệt sĩ, và một cái bên tổ cô, một cái bên tổ cậu. Muốn cho cân ấy, thì bên kia để ba cái anh hùng liệt sĩ trong chi họ ở giữa, và một bên tổ cô thì ở bên tay phải của mình hướng vào, tức bên khách. Bên tổ cậu là bên tay trái hướng vào, bên tổ cậu ấy, thì là bên tay phải của mình hướng vào. Đấy, như thế là yên ổn cho cả cái chi họ ấy. Và có thể đấy là thờ vì có hai bên mà, nếu nó có ba bên thì nó lại khác. Cho cái bát hương mà ngũ phương kia thì thôi, tự nhiên đi rước khổ về nhà làm gì. Mấy cái vị mà họ thờ điện, thờ đồng bóng, họ mới thờ là ngũ phương, thờ ngũ phương, thờ hổ. Mình gia đình nhà mình tự nhiên đi rước về làm gì. Thôi, không cần. Mà từ giờ cũng đừng có theo cái đó nữa, để lại khổ ra. Cứ theo cái đó cho nên là bị vong nhập đấy mà. Bây giờ bỏ hẳn nó đi, về cái tụng kinh Địa Tạng thôi, và tụng kinh Phổ Môn thôi, về bảo con trai này hàng ngày lên thắp hương cho các cụ, cho ông ấy kể ra mà nói này, học thuộc chú Đại Bi được là tốt. Nó chỉ chú Đại Bi và nó niệm Phật và niệm danh hiệu Bồ Tát thì dần dần sẽ không bị vong nhập nữa. Và chúng ta cũng nên, cái trường hợp này thì em khuyên là nên cắt đứt cái chỗ gì bà đồng ấy đi, không có thì cứ suốt ngày bị nhập suốt đấy mà. Rồi Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy chủ trì, con xin thầy chỉ bảo giúp con. Nhà con ở Tân Minh Thường Tín, con có dựng ảnh Tây Phương Tam Thánh lên ban thờ, nhưng nhà con có câu đối ở trên tường chật, thì con dựng Tây Phương Tam Thánh, chồng con lên thì con dựng ảnh Tây Phương Tam Thánh trồng lên hoành phi, và bên ngoài là Phật A Di Đà, thầy bảo thế có được không? Và nhà con các cụ và các con cháu đều chết trẻ từ 54 tuổi trở xuống, có mỗi chồng con là được 64 tuổi. Trong gia đình nhà con toàn chết nối tang, tức là trùng tang. Nam mô A Di Đà Phật, thầy hoan hỷ chỉ bảo giúp gia đình con với ạ. Gia đình nhà con có một cái nhà của con gái làm nhà theo hướng nam, bây giờ có thằng con trai nó không chịu làm. Chồng là sinh năm 74, vợ là sinh năm 76, và giường thờ thẳng ra hướng nam. Thầy chỉ giúp cho gia đình con. Thế cái trường hợp này thờ phụng thì treo ảnh Phật thì trang nghiêm là được, về xem nó trang nghiêm được. Thì về hôm nào lên cái chụp cái ảnh là khóa tu lần sau mang lên đó thầy xem, đặc biệt chụp cái ba chữ Hoành Phi và chụp hai đôi câu đối, thầy xem cái chữ Hoành Phi câu đối, xem ngày xưa cái ông thầy ông cho có chuẩn không. Đấy, thờ Hoành Phi câu đối mà thờ trong nhà mà thờ không chuẩn nó cũng mệt phết đấy nhá, không đơn giản đâu có quý vị. Đấy, có những vị mà đã không biết thì thôi không làm, mà làm là phải gì, phải đúng, phải chuẩn. Thờ mà sai á chẳng khác gì là rước voi về dẫm mã tổ, chẳng khác gì là rước giặc về nhà đâu. Trong trường hợp này cứ chụp lên thầy xem đã, có gì tháng sau lên tu mang cái hình chụp mấy cái bảo các cháu nó chụp xong mang lên thầy xem. Còn cái việc con trai sinh năm 74, 1974, 74, 100 trừ 74 còn 26, đúng không? Còn 26. À còn đúng rồi, còn 26, 29, 18, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8, 6 càn, 7 đoài, 8 cấn, khôn thổ, thuộc về đông, thuộc tây tứ trạch, thì cháu nó không hợp hướng nam, cho nên ở là khi làm nhà xong là cứ hay ốm đau bệnh tật, hoặc là đổ đốn ra là cũng có vấn đề một tí. Cho nên về cái trường hợp này, thôi nhà thì có thể không xoay được, nhưng xoay lại hướng ban thờ. Nhớ nhé, nghe nhớ, ai bên cạnh nhớ cho vị này. Nhà cháu thì hợp với hướng gì? Tây là 1 này, Tây Nam là 2 này, Tây Bắc là 3 này, và Đông Bắc là 4 này. Đấy là hướng ban thờ nhá. Hướng thứ hai là hướng cửa bếp đun, tức là hướng cửa bếp ga đó, chứ không phải cửa ra vào trong cái cửa mặt người đun đâu nhá. Mà cửa bếp đun, cái cửa bếp ga ấy, thì cũng hợp với bốn hướng đó, chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc hoặc Đông Bắc. Và cái chỗ gì làm việc của cháu, cái chỗ ngồi tiếp khách của cháu này, chủ nhà cậu con trai trên nó 74 này, cũng hợp một trong bốn hướng đó là được, Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Và cái đầu giường ngủ của vợ chồng cháu cũng nên quay về một trong bốn hướng đó, chính Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc là được. Đó, quay lại bốn cái này đi. Nhà hướng nhà có thể không quay được, đất nó như thế rồi thì thôi hướng nhà có thể quay theo. Thì dần dần thì cùng với chịu khó làm các việc thiện, bảo vợ cháu nó gì chịu khó tụng kinh lấy địa tạng, ngày không được hai thời thì một thời cũng được, vào buổi tối hoặc buổi sáng. Ở nhà cho gì, nhà mới làm mà, cho nó yên đi, dần dần là tốt thôi. Trường hợp nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin ăn mày công đức thầy, mong thầy chỉ giáo cho gia đình con một việc như sau. Con tên là Nguyễn Thị Nhận, con trai con là Phạm Duy Doanh, sinh năm 1994. Khu đất nhà con hiện đang ở từ lâu đời, ông nội chồng con còn sống, ông có thờ điện Đức Thánh Trần. Đến khi ông mất và bố chồng con mất đi thì mẹ chồng con vẫn hương nhang thờ cúng. Thời gian sau, cụ Thủ Từ tức là rước ra ngoài đền thượng ở làng, nay là chùa Phúc Lâm. Lúc đó thì mẹ con đã xin chân nhang và nhờ thầy bốc bát hương cho. Đến năm 1991, mẹ con cho con nhà đó con dỡ ra để làm lại, nên đã chuyển ban thờ gia tiên và ban thờ ngài sang nhà em chồng con. Khi xây dựng xong nhà mới thì con chuyển cả hai ban thờ về và có nhờ một bà thầy cũng thờ điện xuống bốc thêm một bát hương tổ cô, một bát nhang tổ cậu và an vị cùng ban Đức Thánh Trần. Đến nay, đến năm 2016 thì con trai con bị tai nạn nặng, phải nằm liệt giường. Khoảng 2-3 năm sau, con nhờ ông thầy cũng thờ ngài Đức Thánh Trần đến giải cả hai ban thờ và bốc lại ba bát hương mới thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu. Vì gia đình chúng con vô minh, nay biết đến chùa Khai Nguyên, con xin thầy chỉ dạy giúp cho gia đình chúng con biết phải làm như thế nào để có thể giúp gia đình con được an thịnh và con trai con bệnh nặng cũng được cải thiện hơn. Con xin tri ân công đức thầy. Ở cái trường hợp này thì xin thưa các vị, mà chúng ta thờ Đức Thánh Trần, thờ Thánh, thờ Mẫu, thờ Đức Thánh Trần vân vân thì đó cũng là tốt thôi, không sao cả. Vì chúng ta biết các ngài đều là những bậc thánh đối với dân tộc của chúng ta, những người có công phò vua giúp nước, đánh giặc ngoại xâm vân vân. Không có các ngài bây giờ chúng ta không biết còn làm nô lệ đến bao giờ, đất nước chúng ta làm nô lệ phương Bắc đến bao giờ. Cho nên hầu học chúng ta, cho dù là người xuất gia, người tại gia, người học Phật hay người không học Phật, người theo bất cứ tôn giáo nào thì cũng đều phải cung kính và tôn trọng các ngài vậy. Cho nên cái việc thờ Đức Thánh Trần ngày xưa ở Việt Nam miền Bắc chúng ta thờ Đức Thánh Trần tại gia nhiều lắm, không cứ là phải theo đồng bóng mới thờ Đức Thánh Trần đâu, bình thường cũng thờ Đức Thánh Trần được. Thậm chí tất cả những người dân chúng ta thờ ngài cũng giống như là treo ảnh Bác Hồ vậy. Vì ngài gì, có lần có công đánh tan, ba lần đánh tan con giặc Nguyên Mông, cùng với cùng với vua Đức Vua Trần Thái Tông, vua Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, đem lại cái sự hòa bình lâu dài cho đất nước Việt Nam chúng ta, đặc biệt là thời kỳ nhà Trần đó. Cho nên chúng ta thờ phụng ngài thì đây là việc rất là tốt, nhưng mà cái thờ sai thì cũng không được. Bốc bát hương ấy, trên ban thờ nhà Thánh như vậy thì chúng ta phải để cao hơn và phải để trang trọng ra. Không thờ thì thôi, mà thờ phải thờ cho trang nghiêm trang trọng. Không được thờ bát hương tổ cô tổ cậu để hai bên bát hương cái Đức Thánh Trần, như vậy là thờ sai, không đúng, là để ngang hàng với các cụ làm sao. Các cụ là thánh. Chúng ta biết là Việt Nam chúng ta tuy không phong ngài là thánh bất tử, nhưng mà ngài ở hàng sau thánh tứ bất tử. Ngài nếu mà phong là thánh thì ngài chính là, nếu phong là thánh bất tử thì ngài là vị thánh thứ năm, giống như đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nếu mà phong là thánh thì là vị là vị thánh bất tử trong lòng dân tộc Việt Nam thứ sáu đó. Đấy, kiểu vong các vị đại tướng ấy mà. Đấy, kiểu thế. Cho nên công lao của các ngài với dân tộc đất nước này lớn lao lắm. Chúng ta đã gì, đã kính, đã trọng, đã thờ phụng thì phải thờ cho nó đúng, không được làm sai. Nhà ai mà có thờ còn bát hương thờ Đức Thánh Trần hay là Đức Thánh Mẫu vân vân gì đó thì chúng ta phải thờ riêng, chớ có thờ gì ngang hàng bát hương gia tiên hay là tổ cô tổ cậu để bên cạnh. Bát hương thần linh còn phải to hơn, cao hơn bát hương gia tiên tổ cô tổ cậu chúng ta cơ mà. Thần linh là một vị gì? Một vị thần đất cai quản cái vị đó, mình nói nôm na như là gì, ông trưởng thôn, ông trưởng khu phố hoặc ông chủ tịch xã, ông chủ tịch phường mà thôi các quý vị. Còn kia các cụ là gì, tầm cỡ quốc gia, tầm cỡ thế giới, phải tôn trọng, suy tôn là người trong một trong 10 vị tướng giỏi nhất thế giới. Đấy, Việt Nam chúng ta được 2 vị trong 10 vị tướng giỏi nhất thế giới, đó là Đức Thánh Trần, Đức Trần Hưng Đạo đó, và nguyên cố đại tướng là Võ Nguyên Giáp. Đấy, 2 doanh nhân văn hóa đó là Nguyễn Trãi và Chủ tịch Hồ Chí Minh, 2 đại tướng thế giới. Đấy, Việt Nam chúng ta đất nước tuy nhỏ bé đấy, nhưng mà thế giới có 10 người tài thuộc về quân sự, chúng ta được gì? Được 2 rồi. Trung Quốc đất nước rộng lớn như vậy mà chưa có được một người. Chưa được một người đâu nhé, chưa có một người đâu nhé các vị. Lịch sử lâu đời như thế, đất nước rộng lớn như vậy, khí phách hào hùng dân tộc cũng như thế, nhưng mà chưa được ai. Việt Nam chúng ta được 2 người. Cho nên thờ thì phải đúng. Thôi cái chuyện nó qua rồi, giải đi rồi, thì bây giờ thờ như thế này rồi thì một bát hương thần linh, bát hương tổ cô, bát hương tổ cậu chung nhau với gia tiên nữa là 3 cái, thế là ổn rồi, thì thôi cứ để thế mà thờ. Cái điều quan trọng về bây giờ chịu khó tụng kinh địa tạng. Các cụ ngày xưa nói thờ thì dễ giữ lễ mới khó. Luôn luôn giữ cho ban thờ sạch sẽ, hàng ngày đều lên 1 đến 2 thời thay hương và 1 thời thay nước. Thay bông hoa quả thì cứ héo thì thay. Phát nguyện là tụng kinh địa tạng cho 100 ngày và mà hồi hướng thì dần dần sẽ ổn thôi. Mong cho con cháu nó dám gặp thầy gặp thuốc thì khỏe mạnh dần dần trở lại cho đỡ khổ người thân, đỡ khổ bệnh nhân. A Di Đà Phật. Sao lại tự nhiên lại đưa lên đây nhiều thế? Cùng một chữ thế này. Đây là ai viết đây mà cùng một chữ này? Hay là viết hộ à? Một người nữa hỏi: con kính bạch thầy, cho con xin hỏi, ở chùa nhà con các Phật tử ra chấp tác ngày rằm mùng 1 ở chùa, bà tổ trưởng ở chùa lấy tiền ở trên Tam Bảo để trả công cho những người chấp tác, thì chúng con có được phước không? Không nên. Ra chùa chấp tác mà còn lấy công thì còn gì gọi đi chấp tác nữa, đúng không? Thôi ai lấy thì lấy, mình đừng có lấy. Mình bảo thôi, con ra chùa con chấp tác thì cụ gì, thấy cụ bố thí cho con lộc thì con hoan hỷ, con nhận ở tấm lòng thôi, còn lại con lại công đức vào chùa. Mà cũng khuyên các Phật tử cũng không nên gì ra chùa chấp tác lại đi nhận, thì khó. Người ta đến chùa người ta gì, người ta cầu phúc, người ta cầu Phật gia trì cho người ta, dâng lên giọt dầu nén nhang để cho nhà chùa mua đèn, mua nhang, mua lễ để cúng Phật mùng 1 ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết, và nhoan nhắp lại để trùng tu tôn tạo cảnh chùa cho nó trang nghiêm khang trang đẹp đẽ, mình lại đi là Phật tử đi ra để chấp tác rồi còn lấy công, thế còn đâu công đức, đúng không? Khác gì mình đi làm thợ đâu. Ví dụ mình đi làm thợ ở chùa thì là khác. Ví dụ thợ đến xây dựng cái chùa, thầy vẫn lấy gì, lấy tiền tam bảo ra đi một phần để trích ra để làm cái việc Phật sự ấy thì không sao. Họ đi làm thợ này, chúng ta đi Phật tử đi chấp tác mà còn đi lấy công thì sai rồi. Về cũng nói với bà tổ trưởng ấy, thôi từ giờ trở đi không phải lấy tiền trên ban để đưa cho các Phật tử đi chấp tác nữa, vì tất cả mọi người ra đều vì cái tâm. Ai có tâm thì mới ra, mà không có tâm thì thôi, ai đi ra chấp tác còn đi lấy công thế thì mất hết phước. Thậm chí chúng ta thì còn tổn phúc nữa cơ. Chúng ta làm được có một tí rồi, quét chùa được có tí rồi lấy vài chục nghìn, thế là tổn phúc nữa. Đấy, khuyên như vậy. Bà tổ trưởng lấy tiền tam bảo như vậy có tội không? Con xin thầy giảng cho con được biết, con xin chiên công đức thầy. Nếu mà công bà bỏ ra có một ít mà một ngày lấy đến mấy trăm nghìn nữa thì chắc chắn là tổn phúc rồi. Còn được phúc thì thầy nghĩ là không có nữa rồi. Thì bà ra làm ngày nào hoặc năm tháng nào bà lấy công, lấy tiền tam bảo, thế bà lấy công đấy rồi thì còn đâu công đức nữa. Đây là gì? Đây đang hiểu sai và đang làm sai. Đấy. Về cứ có khi cắt một cái đoạn ngắn này thầy giảng đưa cho bà nghe, nếu bà có duyên bà nghe ra bà biết sợ và đừng có lấy nữa. Bà ra chùa là để tu nhân tích đức á, hùn phúc cho con cho cháu, gọi là ra bòn một chút phúc cơ mà. Ra chùa để bòn một chút phúc, để tích một chút đức cho con cho cháu cơ mà, chứ không phải ra chùa để kiếm ăn ở đấy đâu. Ví dụ đi làm thợ làm thuyền để xây dựng chùa cảnh, làm công việc cho nhà chùa ấy, thì nhà chùa thì trả công nó khác. Mình là Phật tử, là con Phật, đi đến gì hầu thầy hầu bố của mình mà còn đòi tiền công á, thế còn chỉ là hiếu nữa, còn chỉ là đạo nữa, đúng không? Bỏ chút công ra để lấy chút tiền rồi thì chả khác gì người đi làm thuê, thế thôi, sẵn phẳng, thế chả có chút công đức nào. Mai kia thì có thể mà lấy nhiều quá thì còn đọa lạc nữa. Đấy, sang câu hỏi nữa. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho phép con được hỏi. Chúng con từ tu phát tâm thỉnh kinh Lương Hoàng Bảo Sám về nhà tự đọc cho quen chữ và cho gia đình tiên tổ được nghe và cho thần linh thổ địa nghe, có được không ạ? Con xin thầy giải thích cho chúng con hiểu. A Di Đà Phật. Được, kinh Lương Hoàng Bảo Sám đọc rất là hay, rất dễ hiểu, chúng ta tụng được cho thần linh vong linh nghe được, và chính người thân chúng ta nghe cũng được, vì kinh đó nói rất rõ gì tội phúc vậy. Chúng ta tụng được. Con Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho phép con xin được hỏi. Con là Phật tử ở Thường Tín, Hà Nội. Gia đình con mới biết đến Phật Pháp cách đây gần 7 năm. Con muốn gieo duyên cho cả nhà được quy y Tam Bảo, nhưng gia đình bên ngoại nhà con không biết đến giáo pháp của Đức Phật nên đã đi theo đạo mẫu. Vì ở quê con có cô đồng bói nên gia đình con đã theo cô đồng. Năm nay mẹ con 80 tuổi, cô đồng bảo mẹ con phải hầu thánh, tức là phải ra trình đồng, đúng không? Mẹ con sợ không hầu thì con cháu không gặp may. Do cách đây 3 năm, cô đồng bảo một khóa lễ của bà cứu được cả nhà, nên nhà ngoại con tin lắm. Vợ chồng con tu học theo pháp của Phật ạ. Hiện nay con bị bệnh nên gầy yếu, không được như xưa. Bởi vậy nên con chưa làm được gì để đền ơn Đức Phật Tam Bảo. Con mong được thời gian gần nhất mời được bố mẹ con về chùa Khai Nguyên kính lễ Tam Bảo, xin quy Tam Bảo và kính lễ thầy, để được thầy giáo hóa cho cha mẹ con được sáng tỏ biết đến Phật Pháp ạ. Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe trường thọ ạ. Bây giờ trường hợp này này, bảo là Phật tử này, bảo là bà đồng bảo là một khóa lễ cứu được cả nhà. Thế về cứ nói với người thân xem những nhà bà làm lễ rồi có cứu được không, hay là chỉ mất tiền không, hay xem chính nhà bà đồng ấy có an vui, có hạnh phúc không, hay là chồng con rồi gì lại nghiện ngập, lại xì ke ma túy, hay là đánh nhau cãi nhau chửi nhau lộn tùng phèo ra. Vợ chồng chính nhà người ta có hạnh phúc không, hay là người ta sống gì như chó với mèo ấy, xem đó, xem ra họ độ được mình hay không. Chúng ta lấy cái nhãn quan của Phật giáo, lấy trí tuệ để nhìn vào đó thì sẽ biết được họ lừa đảo hay là gì, họ chân thành. Nếu mà lừa đảo thì thôi đừng có theo, Nếu mà họ thật sự là gì? Là họ ăn lộc thánh để họ làm việc thế gian, gọi là cứu nhân độ thế, thì có thể chúng ta thì cũng chẳng có tiếc gì mà để làm cái lễ cả. Nhưng mà xem họ có phải thực sự là cái người được ăn lộc thánh và thay thánh để cứu nhân độ thế hay không? Thánh dựa bóng để dựa thân hình để cứu nhân độ thế không? Mượn thân để cứu nhân độ thế không? Có những trường hợp gì người làm thầy họ bắt buộc phải làm. Tức là gì? Họ không thể khống chế là được cái mệnh của họ. Và họ phải đi ra làm thầy để họ đi cúng, đi chữa bệnh cho người khác. Và họ cũng không lấy cái gì cả. Ai tạ cái gì thì họ nhận cái đó. Chứ không đòi hỏi, không ra giá tiền bao nhiêu. Và vân những cái trường hợp đó thì cũng có. Những thầy như thế thì chúng ta cũng chẳng có tiếc gì mà làm cái lễ. Nhưng mà nếu không phải thầy như thế, là thầy dởm, thầy biến hóa thái chất, thoái chất cái thầy tiền nữa, thì thôi chớ làm thì mất tiền, lại có mang họa vào thân. Trường hợp này khuyên như thế. Tôi còn mấy câu hỏi nữa, chắc không có thời gian để giảng hết đâu. Xin để đến pháp hội ngày cuối tháng sau để sẽ giảng nốt. Hôm nay chúng ta nghỉ đây còn tụng kinh, không có là muộn quá. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.